Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy, quý sư cô và toàn thể quý Phật tử, đầu tháng 7 năm nay, có lẽ là quý vị theo dõi báo đài biết được sự kiện đó là bộ phim Spider-Man vừa được trình chiếu trên khắp thế giới. Bộ phim này nói về người nhện nhện có được cái khả năng bay lượn ở trên không trung, nhẹ nhàng như một con nhện nhện đi từ đỉnh của những cao tầng này sang những cao tầng khác, nhất là những cao tầng ở phương Tây, cách mặt đất đến 400 cho đến 500 mét. Nhưng mà khi được phỏng vấn cách đây vài hôm thì diễn viên chính của bộ phim này tên là Obi Magure đã trả lời báo chí rằng anh ta có một cái nỗi sợ hãi về độ cao. Trong bộ phim anh ta là một cái người rất là gan dạ, và chính anh ta đã chinh phục lòng của hàng trăm triệu các khán giả trên khắp thế giới về cái sự mạo hiểm bay lượn và leo trèo ở trên những cái cao tầng. Nhưng mà trong thực tế thì anh ta là một người rất sợ hãi về cái chiều cao. Như vậy tại sao anh ta lại có được khả năng đóng thành công bộ phim đó? Trả lời câu hỏi này rất là đơn giản, là bởi vì trong công nghệ điện ảnh đã có những con người chuyên đóng những cái vai thế, tức là những cái vai nguy hiểm, khó khăn thì có người khác đóng. Cái thứ hai nữa là cái kỹ xảo điện ảnh làm cho người ta có cảm giác rằng những sự kiện đang diễn ra trên màn ảnh nhỏ là những sự kiện có thật, nhưng thực ra nó phóng đại, quay từ góc độ này góc độ kia làm cho người ta có cảm giác là cao đến 100 tầng hay là hơn 100 tầng. Thực chất chỉ là những cái tầng được vẽ bằng máy vi tính. Thì như vậy trong bộ phim này, OB đã chinh phục được cái cơ sở của bản thân bằng cái công nghệ điện ảnh và bằng những cái vai đóng thế. Nhưng mà trong thực tế thì chúng ta thấy là cuộc đời này có bao nhiêu sự kiện, bao nhiêu vấn đề, bao nhiêu sự vật, thì cái nỗi sợ hãi về những sự kiện, sự vật, vấn đề đó nó cũng tỷ lệ thuận rất là nhiều. Ví dụ như là có người sợ chết, người sợ bị bệnh, người sợ cô đơn, người sợ các loài vật, các loại gia súc, các loại côn trùng, hay là sợ khí hậu nóng lạnh, sợ ma quỷ, sợ bị khủng bố, sợ ô nhiễm môi trường, ô nhiễm âm thanh, hay là sợ thất nghiệp, hay là sợ bị người ta chối bỏ, hay là sợ thất tình, và thậm chí là cái nỗi sợ mà gần như là những người nữ đều phải bị kinh hoàng, đó là sợ mình bị già và xấu, nhiều lắm. Như vậy là làm thế nào để chúng ta chinh phục được cái nỗi sợ hãi? Chẳng lẽ chúng ta vay mượn cái công nghệ điện ảnh bằng những cái kỹ xảo phim? Bởi vì chúng ta không có sẵn những phương tiện đó. Chẳng lẽ khi đối đầu trước cái sợ thì chúng ta lại mượn một người nào đó gan dạ để thay thế vai trò của mình? Lại cũng không thể nào có được. Và đó là lý do chúng ta tìm hiểu bài kinh này. Cái bài kinh mang tựa đề là Kinh Sợ Hãi và Khiếp Đảm. Tiếng Bali gọi là Baya Pre Ravasutta. Cái bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu rất là chuẩn xác. Và chúng tôi xin nói gọn lại, đó là kinh dạy về các cách thức chinh phục sự sợ hãi. Thì trước khi đi vào bài kinh này, chúng ta nói sơ qua về đẩy của bài kinh. Bài kinh này một mặt trình bày các cái đức tính cần thiết để giúp cho một hành giả sống viễn ly để thành tựu được đạo quả giải thoát. Nó như là một cái phần mở rộng của bài kinh thứ ba, đó là kinh sống về hạnh viễn ly để trở thành một bậc thánh giả ở trong cuộc đời và trở thành một con người thông dong tự tại. Và qua bài kinh này thì chúng ta thấy là Đức Phật triển khai mở rộng thêm một số cái yêu cầu cần thiết để một người nào đó muốn sống một đời sống viễn ly thật sự thì cần phải có những cái tiêu chí căn bản để chinh phục được sự sợ hãi của cô đơn và cô độc. Bởi vì sống viễn ly đòi hỏi mình phải có được cái mạnh dạn, không cần quần chúng, cũng không cần gọi là xã hội hóa, mà có thể là tu tập một cách rất là lặng lẽ, âm thầm, để gì? Để nuôi dưỡng những đức tính của bậc thánh và trở thành một cái bậc mô phạm về tư cách đạo đức. Cho nên nếu thiếu đi những đức tính này á, thì cái hạnh viện ly và sống cô độc ở trong rừng sâu núi thẳm sẽ không thành tựu được. Về phương diện thứ hai thì thông qua cái cách mà Đức Phật dạy những đức tính căn bản mà vị hành giả cần phải có, thì Ngài dạy thêm cho chúng ta về một số cái kinh nghiệm của bản thân Ngài đã chiến thắng được các nỗi sợ hãi còn rơi rớt lại như là những hạt giống gọi là lửa chớm lên rồi tắt, trong một quá trình sống rất là lâu dài, trải qua nhiều kiếp. Và từ cái kinh nghiệm bản thân của Ngài, chúng ta có thể học được những cái cách để đúc kết cho mình những bài học rất là thích hợp và rất là có hiệu quả. Dĩ nhiên là các cách thức mà Đức Phật đưa ra trong bài kinh chỉ là một số cái cách thức tiêu biểu thôi, chứ thực ra như chúng ta vừa nói là trong cuộc đời này nó có hàng ngàn, hàng triệu, hàng vô số cái nỗi sợ hãi khác nhau. Cho nên đó là khi biết được những nguyên tắc căn bản, chúng ta có thể sáng tạo ra những cách thức riêng của mình dựa trên những tấm bản đồ hay là những cách thức mà Đức Phật đã sử dụng và thành công. Thì vấn đề chính yếu khi học bài kinh này là ở chỗ sáng tạo, vay mượn những phương pháp mà Đức Phật đã làm để tạo cho mình những cách thức thích hợp với những nỗi sợ hãi riêng mà bản thân mình có mà người khác lại không. Nội dung bài kinh kể rằng khi Đức Phật đang sống với các vị thánh đệ tử ở trong rừng Kỳ Đà, thì có một vị Bà La Môn tên là Chanusoni đến thăm viếng và hết lòng ca ngợi Đức Phật như là một con người đã mang lại lợi ích cho tất cả những vị tu sĩ và Phật tử sống dưới sự hướng dẫn tâm linh và đạo đức của Ngài. Và vị Bà La Môn này còn khẳng định một điều, đó là khi nhìn thấy được cái cảnh tượng các vị tỳ kheo, những vị tỳ kheo ni, các vị sa di, sa di ni sống ở trong rừng, mỗi ngày ăn một bữa, phương tiện rất là thiếu thốn, ấy thế mà có được một trạng thái rất là an lạc thảnh thơi. Cho nên là vị Bà La Môn đã nói rằng là rừng núi là một môi trường có thể rất là tốt đối với những người sống theo cái sự hướng dẫn của Đức Phật. Nhưng mà mặt khác á, nó vẫn có thể chinh phục và làm cho rất nhiều người phải sợ hãi và bỏ cuộc nửa chừng. Và Đức Phật đã khẳng định cái lời nói của Bà La Môn Chanusoni là đúng. Và từ đó bài kinh này đã bắt đầu từ những cái cuộc đối thoại rất là đơn giản, rồi đi vào những cái góc độ rất là chuyên sâu. Và nhờ đó chúng ta có được những cái bí kíp để giúp cho mình có được đủ tự tin, và nhất là có được một cái niềm hân hoan, sống một cách an lạc hạnh phúc trong cuộc đời, và bỏ hoài sâu hết tất cả những nỗi lo âu, sợ hãi, căng thẳng và khổ đau có thể bắt nguồn từ những cái lo âu và sợ hãi đó. Trước nhất bài kinh khẳng định vai trò của Đức Phật là một vị đạo sư về đời sống tâm linh. Nó khác với đạo sư về đời sống tín ngưỡng tôn giáo thông thường. Những vị đạo sư về tín ngưỡng và tôn giáo thì lúc bao giờ cũng khẳng định rằng mình là vô thượng sư, mình là cao thượng, mình là trên hết, và chỉ cần niệm danh hiệu của mình, nhớ tự đến mình là bao nhiêu nỗi khổ sợ hãi trong cuộc đời đều tan biến. Bây giờ nhiều người nhân danh như vậy lắm, đọc báo chí, phương tiện truyền thông thì quý vị sẽ thấy có rất nhiều thanh hải vô thượng sư xuất hiện trên cuộc đời này, là nhân danh mình là Thượng Đế, mình là Bồ Tát Quan Âm, mình là vị Phật, mình là những vị mà hóa thân của những vị trời và Phật để mà giúp cho cuộc đời. Và do vì mê tín vào những khả năng quyền bí đó mà rất nhiều người đã trở thành những con người nô lệ cho tín ngưỡng, nô lệ cho tôn giáo. Thay vì tôn giáo phục vụ cho con người thì bây giờ con người sanh ra để làm công cụ cho tôn giáo. Cho nên Đức Phật khẳng định là Ngài chỉ đóng vai trò là một vị đạo sư về tâm linh, có nghĩa là dẫn dắt, chỉ chúng ta những con đường đúng và những cái tấm bản đồ rất là hay, và đi theo đó chúng ta đến được cái đích điểm một cách rất là ngắn gọn, chính xác và rất có hiệu quả về phương diện tu tập, nhất là thăng hoa đời sống bản thân và đời sống đạo đức. Và khi chúng ta tu học dưới một bậc thầy có chiều kích tâm linh cao như Đức Phật thì rõ ràng chúng ta sẽ có được an lạc. Và tu buổi sáng thì chiều chúng ta có thể an lạc liền. Và nếu cái dụng công của chúng ta cao thì ngay trong những giờ phút mà chúng ta đang hành trì thì lúc bấy giờ là chúng ta đã có an vui. Đây là một sự thật. Có nhiều người có thể không tin, và bởi vì là họ đến với tôn giáo, đến với đạo Phật với một cái tâm niệm rằng Đức Phật sẽ ban cho họ giàu sang, phú quý, bình an, rồi thịnh vượng, mua may bán đắt. Thì những con người đó chắc chắn rằng khó có thể tìm thấy được sự an vui thật sự lắm. Bởi vì đến với đạo Phật bằng một mục đích vì đời sống kinh tế. Và trong khi đó Đức Phật khẳng định cái giá trị của đời sống kinh tế nó không chỉ có được ở sự cầu nguyện, bởi vì nó phải được thực hiện bằng một chủ nghĩa hành động về đạo đức. Chúng ta phải làm rất nhiều việc tốt, chúng ta phải sống bằng một tấm lòng rộng mở, chúng ta phải biết yêu thương người khác, chúng ta phải biết giúp đỡ, chúng ta phải biết đón nhận người khác khi người khác có lỗi lầm. Thì với những cái tư cách đạo đức như vậy thì đời sống hạnh phúc an lạc nó sẽ nở một nụ cười như những cánh hoa hồng ở trong một vườn hoa rất là đẹp, hương sắc. Cho nên đến với đạo Phật hay là đến với Đức Phật trở thành đệ tử của Ngài thì đừng bao giờ chúng ta có một ước nguyện đó là mong cho mình giàu sang phú quý. Không cần. Khi chúng ta làm những gì mà Đức Phật dạy thì tự nhiên chúng ta sẽ có giàu sang. Bởi vì những điều Ngài dạy đó là những con đường để đến được cái sự giàu sang, phú quý, an lạc, thảnh thơi. Còn cầu nguyện chỉ là một ước muốn. Và ước muốn nếu không được song hành bởi những hành động đính kèm mang cùng một mục đích và giá trị thì dĩ nhiên tất cả những ước muốn đó chỉ làm cho con người trở nên thất vọng và mất đi niềm tin về lâu và về dài. Cho nên khi nào mà đến chùa cúng dường Tam Bảo mà quý Phật tử còn có nhu cầu cầu an cầu siêu á, là biết rằng á, đời sống tâm linh mình chưa có cao. Cái đó là một sự thật. Quý vị cứ cúng dường Tam Bảo thật nhiều, cúng càng nhiều càng tốt. Chúng tôi xin tán thán bằng cả hai tay và hai chân. Nếu như hai chân mà chúng ta làm cái động tác vỗ tay được thì chúng tôi xin dùng cả hai chân để mà tán thán. Nhưng mà đừng bao giờ có nhu cầu cầu an và cầu siêu. Bởi vì Đức Phật với tất cả sáu thần thông có được cái thiên nhĩ, có được thiên nhãn, có được tha tâm thông, cho nên biết được tất cả những cái nhu cầu, những ước muốn, những cái nguyện vọng rất là thầm kín của mình. Mà không cần quý thầy phải tuyên đọc cái tên của mình lên thì Ngài mới chứng biết. Cái thứ hai nữa, khi mình làm việc thiện mà mình còn cầu cho bản thân và gia đình mình á, thì như vậy á, cái động cơ làm việc thiện của mình á, nó giống như là một món hàng giao quán. Nên mình bỏ ra một nải chuối để mình cầu cái nhà được sang trọng, mình cúng vô 30.000 mình muốn cho mình trúng được cái số độc đắc. Cái này còn hơn là bỏ con tép lấy con tôm nữa, phải không ạ? Cho nên cái tâm lượng mình nó nhỏ thì quả báo nó sẽ không bao giờ lớn được. Đức Phật dạy là hãy làm tất cả những việc thiện, nhưng mà làm đừng bao giờ tiết kiệm. Làm việc thiện thì đừng tiết kiệm, thì cũng đừng bao giờ tiếc nuối sau khi làm. Và làm cũng đừng bao giờ mong mỏi cho mình thế này thế nọ. Thì cái tâm lượng của mình nó lớn và kết quả của cái phước báo nó sẽ tỷ lệ thuận với cái tâm lượng hơn là tỷ lệ thuận với cái khối lượng và trọng lượng của vật chất mà mình đem ra cúng dường. Đó là sự thật. Cho nên đến với Đức Phật thì chúng ta chỉ cầu những giá trị tâm linh. Cái bài sám hối mỗi nửa tháng quý Phật tử đi chùa Bắc Tông đọc hàng ngày có một cái câu phát nguyện rất là hay, đó là ngày hôm nay con phát nguyện đảnh lễ tán dương hồng danh của chư Phật ba đời, không phải cầu cái phước báo của cõi người, cũng không phải cầu cái phước báo của cõi trời, cũng không cầu những quả vị của A La Hán, của Thanh Văn, của Dương Giác, và thậm chí là cái quả vị Bồ Tát đó con cũng không thèm nữa. Con chỉ cầu một chuyện duy nhất thôi là hồi hướng tất cả, chuyển tất cả những công đức, những cái phước báo làm được của ngày hôm nay về cái quả Bồ Đề Vô Thượng, có nghĩa là mong cho mình trở thành một vị Phật. cái lời phát nguyện đó nó có quá lý tưởng không? Nó có sai với quy luật nhân quả không? Xin trả lời là không. Nhân quả theo quan niệm thông thường của cuộc đời đó là mình trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Cái đó nó đúng nhưng mà nó rất là máy móc. Có những lúc đó, chúng ta trồng một hạt dưa mà chúng ta có được một cái bao gạo, bởi vì cái giá trị giao quán của sản phẩm đó, trong cái cơ chế kinh tế thị trường, nó giúp chúng ta có thể làm một việc này mà đưa một việc khác. Có nhiều người đâu hề lao tác nông nghiệp, trồng rựa, trồng lúa hay là trồng những hoa màu, nhưng mà họ vẫn có gạo để ăn và thậm chí họ giàu hơn mình nữa, bởi vì họ biết đầu tư công nghiệp. Còn có nhiều nước phát triển về du lịch xanh hay là du lịch tâm linh, ví dụ như là Singapore, Malaysia, Ấn Độ, Trung Quốc, vân vân, thì cái số tiền mà chính phủ đạt được từ mỗi năm như vậy nó cao gấp mấy chục lần so với những nước mà làm nông nghiệp như Việt Nam. Cho nên là không nhất thiết chúng ta phải trồng lúa để được lúa, mà chúng ta có thể trồng lúa nhưng mà vẫn có được máy móc để xài, vẫn có tiền bạc, vẫn có đô la, nếu mình biết cách đổi cái giá trị sản lượng đó thành một cái vật khác mà nó có giá trị tương đương. Cho nên cũng vậy, khi chúng ta tu tập làm những việc phước báo, thông thường thì chúng ta được dạy rằng khi làm phước thì chúng ta chỉ được cái quả phước chứ không có được cái quả trí tuệ. Hay đó là một cái công thức gọi là chung chung. Nhưng trên thực tế đạo Phật dạy chúng ta cái phương pháp đó là hồi hướng công đức. Tức là mình chuyển công đức từ một cái dạng này sang một dạng khác theo giá trị tương đương của cái năng lực công đức mà mình đã làm. Nó là một sự thật. Cho nên khi mình làm những việc phước báo, không cần phải hồi hướng cho mình giàu sang phú quý, thì bỗng dưng mình cũng được giàu sang phú quý, bởi vì nhân nào quả đó. Nói chung là bản chất của nhân quả đó, nó cùng cái tính chất, chứ nó không cùng là cái giá trị của khối lượng hay là trọng lượng. Có những cái chúng ta làm rất nhiều nhưng kết quả chúng ta đạt được chẳng bao nhiêu. Nếu như chúng ta làm từ một cái tấm lòng vị kỷ, từ một thái độ cầu danh, từ một cái cớ để làm lấy le, sĩ diện với thiên hạ, hay người ta cúng dường mà người đó nghèo, mà ta cúng dường được 100 ngàn, mình chẳng lẽ không dám cúng cho nên cúng 1 triệu. Cái cúng dường như vậy á, nó mang tới cái là cạnh tranh. Và do đó cái tấm lòng phát xuất tôn kính tam bảo giúp đỡ cho tăng ni tu học á, nó không có cao, chứ cái quả phước á, nó nhỏ. Do đó khi đến với đạo Phật thì chúng ta đừng bao giờ đặt nặng vấn đề cầu nguyện và van xin, mặc dầu nó là những biểu hiện rất là thông thường và cần thiết của đời sống của những người có tín ngưỡng. Nhưng mà Đức Phật dạy chúng ta trong bài kinh này từ đầu cho đến cuối hoàn toàn không bao giờ có một yếu tố của sự cầu nguyện. Ngay cả trong trường hợp chúng ta đang bị sự sợ hãi chinh phục và khống chế, Đức Phật dạy chúng ta nhiều cách thức rất là hiện thực, rất là có phương pháp để giúp cho mình chiến thắng được sự sợ hãi. Chứ Ngài không bao giờ yêu cầu chúng ta là hãy niệm danh hiệu Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật để mà nhờ Ngài gia hộ cho mình có được cái tấm lòng, có được cái sự trấn an về phương diện tâm lý, hoàn toàn không có. Còn những bậc đạo sư của các tôn giáo và tín ngưỡng xưa cũng như nay, phần lớn là dạy con người hãy niệm các vị đó để được bình an, để được an lành, để được hạnh phúc, để được như ý muốn. Đó là lý do mà chúng ta thấy được sự khác biệt của Đức Phật với tư cách là một nhà đạo sư tâm linh và các vị đạo sư của các tôn giáo khác với tư cách là những vị đạo sư tôn giáo và tín ngưỡng. Cái giá trị của nó đó có thể nói như là trời và đất, nó cách nhau rất là xa. Và nếu như chúng ta có nhu cầu muốn được giàu sang phú quý, những cái rất là thông thường trong cuộc đời, thì chúng ta cứ nên tin vào các tôn giáo khác. Và cái niềm tin đó nó có mang lại cho mình được cái niềm hạnh phúc thật sự hay không là một chuyện hoàn toàn khác. Đức Phật khẳng định với chúng ta, nếu như mình không có gieo nhân thì không bao giờ có quả, mà nếu đã có gieo nhân thì không cần cầu thì quả nó vẫn tự nhiên mà đến. Cho nên đến với đạo Phật là phải đến với chiều kích của tâm linh, và chiều kích tâm linh này nó được thực hiện bằng những con đường của tuệ giác, tức là bằng con đường nhận thức rất là sáng suốt. Nhờ nhận thức sáng suốt đó, chúng ta đi đúng cái con đường, thực hiện đúng cái phương pháp, và làm đúng cái cách thức, cho nên kết quả nó đến với đời sống của mình như những gì mà mình đã mong đợi. Nói cách khác, những thứ mà Đức Phật cho chúng ta, như bài kinh vừa rồi chúng ta đã học, đó là gia tài tâm linh và đạo đức, được thể hiện bằng những giáo pháp rất là chân chính và rất là hiện thực, rất là khoa học, rất là thực tế. Và khi có làm là có kết quả. Làm buổi sáng chúng ta có kết quả buổi sáng, làm buổi chiều chúng ta có kết quả buổi chiều. Và nếu sự thực hiện đó được lặp đi lặp lại nhiều lần thì an lạc thảnh thê và những điều mong cầu chúng ta sẽ có mặt 24 giờ đồng hồ mỗi tháng, mỗi năm và vĩnh viễn về sau. Đó là cái phần đầu tiên của bài kinh. Từ cái phần này để Đức Phật khẳng định với chúng ta rằng là đến với Ngài á, đừng nghĩ Ngài là một vị thần linh, cũng đừng bao giờ nghĩ Ngài là một cái vị thượng đế, đừng bao giờ nghĩ Ngài là một cái vị có thể ban phước giáng họa, giống như là cái quan niệm tín ngưỡng tôn giáo thông thường, mà phải đến với Ngài với tư cách là một vị đạo sư, một người chỉ đường, hay nói cách khác là một nhà thầy thuốc tâm linh. Là nếu như chúng ta có những cái chứng bệnh về tâm thì chúng ta đến với Ngài, Ngài cho những cái toa thuốc để trị, chúng ta phải ứng dụng, chứ không bao giờ có được cái kết quả sẵn chờ đón mình. Mà nếu như mình không thực hiện thì cái quả đó đó chắc chắn sẽ vĩnh viễn xa lìa chúng ta. Cái phần kế tiếp đó là Đức Phật khẳng định tất cả các hành giả muốn có được đời sống thanh cao, giải thoát, thì đầu điều kiện tiên quyết là phải sống được cái đời sống độc cư, có nghĩa là tập cái hạnh viễn ly, những gì thuộc về phàm tục, thuộc về trần thế, thuộc về tâm thương, thuộc về những cái rất là dung tục. Thì có như vậy chúng ta mới thăng qua cái tư cách đạo đức, cái nhận thức tuệ giác, và cuộc sống của mình theo đó mà được an vui. Nếu như núi rừng là một nơi thanh vắng, hoang vu, có thể làm cho những con người có được những cái chiều kích tâm linh cao, phát triển tốt, thì ngược lại cũng chính núi rừng là những cái nơi mà làm cho con người dễ dàng rơi vào cái sự sợ hãi. Cho nên Đức Phật nói là núi rừng là một cái hương vị, là một cái thực phẩm rất là tốt cho thiền định, nhưng mà nó cũng trở thành một cái dị ứng thực phẩm cho những con người mà cái chiều kích tâm linh và thiền không có. Và càng sống độc cư, xa lìa quần chúng nhiều chừng nào thì cái sự cô đơn dần xé chúng ta nhiều chừng đó. Cho nên để chuẩn bị cho một đời sống thánh thiện, tất cả chúng ta phải tập cho mình một cái thái độ, đó là đối đầu với thực tại trong những cái lúc mà mình cảm thấy là cô đơn nhất. Đối đầu với đám đông rất là dễ. Nhiều nhà hùng biện dạy cho những người làm MC, dẫn chương trình, các nghệ sĩ, các diễn viên đứng trước quần chúng, là đứng trước một máy ảnh thì ông quay là phải quan niệm như thế này: toàn bộ những khán giả của mình là rơm và rác, cho mình là quan trọng, tức là nhấn mạnh cái bản ngã, nâng cao cái bản ngã để gì? Để khống chế cái nỗi sợ hãi của mình trước quần chúng. Đó là một trong những cái cách thức để giúp cho những diễn viên hay là những ca sĩ, những người đứng trước quần chúng có thể thành công. Nhưng mà theo nhà Phật, nếu chúng ta thành công về phương diện quần chúng này thì chúng ta mặt khác thì vướng vào những cái chứng bệnh khác, tức là chứng bệnh cho mình là quan trọng, cho mình là số một. Cho nên tinh thần nhà Phật dạy chúng ta đó là hãy xem mình là vô ngã, nó ngược lại với cái là hữu ngã của cuộc đời. Khi mình là vô ngã thì rõ ràng đâu có một cái chủ thể nhận thức rằng mình bị hồi hộp, mình bị lo âu, mình bị người khác chỉ trích, mình bị người khác phê bình, là mình bị người khác gọi là chê giỡn hay là khen hay. Thì chính vì do rằng mình quan niệm có mình đứng trước mọi người, có mình nhận những cái tiếng khen, những cái lời khen tặng, những cái tiếng vỗ tay, và cũng chính mình tiếp nhận những cái lời phê bình chỉ trích đó, cho nên cái nỗi sợ hãi lúc nào nó cũng đeo đuổi mình hết trơn. Còn ngược lại, nếu mình có một thái độ vô ngã thì rõ ràng mọi việc làm trước mặt quần chúng mình dễ dàng rất thành công, mà không cần phải có một cái dụng tâm hay là một cái chấn áp tâm lý nào cần thiết để mà áp dụng cho mình có được một cái niềm tự tin trước mặt mọi người và nhất là trước những đám đông. Kế đến là Đức Phật dạy chúng ta có tất cả là 16 yếu tố làm cho con người cảm thấy rất là sợ hãi trước đám đông, hay là sợ hãi trước quần chúng, hay là sợ hãi về các mối quan hệ xã hội, hay là các mối quan hệ tình người giữa chúng ta và những người xung quanh, hoặc là chúng ta có thể bị sợ hãi trước pháp luật, hoặc là sợ hãi trước những cái sự kiện mà mình không đủ sức, không đủ kiến thức để lý giải tại sao nó diễn ra như vậy. Nên có tất cả là 16 trường hợp. Và 16 trường hợp này được xem như là những cái nguyên nhân rất là sâu xa về phương diện tâm lý, cũng như là về phương diện hành động và về phương diện nhận thức. Nó làm cho cái cơn sợ hãi được nảy mầm, rồi phát triển, sanh sôi và làm cho chúng ta đối trước mọi sự vật hiện tượng không làm chủ được bản thân, và nỗi sợ hãi khống chế mình, và cuối cùng mình phải làm theo những cái bản năng để trốn tránh cơn sợ hãi, và cuối cùng cơn sợ hãi đó nó tăng lên gấp bội. Và để có được một cái sự trấn an một cách vô điều kiện thì Đức Phật dạy chúng ta là đầu tiên là mình phải thực hiện hay là phát huy hay là nuôi dưỡng tất cả là 16 cái đức tính. Đối lập phải là 16 cái yếu tố xấu nuôi dưỡng sự sợ hãi. Thứ nhất đó là thân nghiệp không thanh tịnh. Kế đến là khẩu nghiệp không thanh tịnh, ý nghiệp không thanh tịnh và mạng sống không thanh tịnh. Thì bốn điều đầu tiên này nó liên hệ đến cái sự không thanh tịnh, một khái niệm mà Đức Phật thường sử dụng để ám chỉ cho tất cả những hành vi, cử chỉ, lời nói, việc làm, cái cách ứng xử hay là cái nghệ thuật giao tiếp nó mang cái mục đích vị kỷ, lợi ích cho bản thân bất chấp luật pháp, ảnh hưởng đến lợi ích của tha nhân và cộng đồng xã hội. Và tất cả những việc làm nào nó mang tính cách là nuôi lớn bản ngã, làm cho mình trở nên sân hận, si mê, u tối và mất đi trí tuệ cũng như đời sống đạo đức, thì tất cả những thứ đó Đức Phật đều gọi chung bằng một cái khái niệm, đó là không thanh tịnh. Cho nên khái niệm này nó không đơn thuần là chỉ về phương diện vật lý, nghĩa là dơ dái, không trong sạch, mà là không trong sạch về phương diện đời sống đạo đức và nội tâm. Một người mà có những hành vi trộm cắp, giết người, giật dọc, lừa đảo, hối lộ, móc quặt thì rõ ràng đi đâu cũng bị sợ luật pháp phát hiện. Thì dĩ nhiên dầu cho tài sản vật báo của cải có được từ những cái phương thức của thân không thanh tịnh này cũng không thể nào giúp cho người đó sống một cách gọi là an lạc thật sự về phương diện nội tâm. Thì tương tự, những người phát ngôn hay là giao tế hay là có những cái lời nói mang tính cách là châm chọc, gây khủng hoảng, tạo sự mất đoàn kết bằng những lời tục tiểu hay là những cái lời mà chỉ nói để mà cho mình thỏa mãn cái cơn giận tức, thì rõ ràng người đó có thể là khống chế cái cơn sợ hãi của bản thân. Một người khi bị người khác mắng chửi cảm thấy rất là bực tức và rất là giận, đến độ là sổ ra những cái lời nói nặng hơn là những cái lời mà người khác đã áp dụng cho bản thân mình. Để gì? Để mình khắc phục được cái sợ hãi về cái danh dự, cái sợ hãi bị người khác mạ lị. Cho nên là khi mình có những lời nói không thanh tịnh như vừa nêu thì cái cơn sợ hãi nó có cơ hội để bén rễ và phát triển. Và tương tự, cái ý tưởng, cái tâm hay là cái tấm lòng của chúng ta, nếu như là nó có những cái mưu đồ xấu, những cái điều mà không tốt, hay là những cái dụng ý mang tính cách là lệ mình mà hại người, dĩ nhiên là nó là cái đầu mối của tất cả những thứ mà làm cho mình cảm thấy không bao giờ được an vui về phương diện chiều sâu cũng như là về phương diện ở bên ngoài. Hành động được lặp đi lặp lại thì nó tạo ra một cái nghề. Cho nên khi mà hành động không lương thiện, nó sẽ kéo theo một cái nghề nghiệp không lương thiện. Cái người mà quen nói láo thì khi mà buôn bán cũng không bao giờ nó thật, luôn luôn là nó khống. Cái giá trị của sản phẩm nó chỉ có 5 mà mình quảng cáo đến 10, và giá nó chỉ có 1 mình nâng lên thành 3, cho nên người ta trả cỡ nào cũng bị hố. Và cái lịch sử tối thiểu, và nhất là những người mà sợ sĩ diện mà, hoặc là những người giàu có đó, sợ người ta đốt phong long, thì người ta nói 4 thì mình trả còn 3 thì mình bị lố 2. Cho nên là cái lời nói hay là cái nghiệp không thanh tịnh lâu ngày nó sẽ tạo một cái cơ hội phát sinh ra cái nghề nghiệp không có chân chính. Và khi mà mình làm những cái nghề bất chính, hoặc làm những cái nghề đó được nuôi lớn bởi những cái lời nói mang tính cách là khống mà không có giá trị thực, để lừa đảo người khách hàng, tạo cái đồng tiền lãi cho thật cao, và cái người nạn nhân chính là những người khách hàng rất là nhẹ dạ và cả tin, thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ bị sợ hãi về pháp luật. Ở nước ngoài, và đặc biệt là những nước phương Tây, thì tất cả những cái sản phẩm đều có đóng giá ở cái mặt trước hoặc là mặt sau, hay là trên đầu hay là bên dưới đít của sản phẩm. Cho nên không bao giờ có tình trạng là bán hàng mà nâng giá cao lên theo cái dạng mà đầu cơ tích trữ như ở Việt Nam và những nước nghèo nói chung. Thì họ luôn luôn tạo cái đồng vốn thì thật ít, rồi chờ cái cơ hội cho cái sản phẩm đó nó bị khan hiếm trên thị trường, tung ra để bán với một cái giá rất là cao, bằng cách là gọi là nói khéo thế nào đó để cho khách hàng bị siêu lòng để mua. Cho nên tất cả những cái nghề như vậy được gọi là những nghề không thanh tịnh, cộng với 50 thứ nghề mà tuần trước chúng ta đã học, đó là buôn bán vũ khí, hay là những nghề đồ tể, hay là những nghề lầu xanh, hoặc là những nghề buôn bán gọi là nô lệ, hoặc là những cái nghề nó liên hệ đến là bói toán, xem quẻ, phong thủy vân vân. Thì tất cả những thứ này Đức Phật nói là những cái nghề mà chỉ làm cho con người trở thành những con người rất là bình thường, cho nên nó được xem là cái nghề thấp kém. Thì như vậy là muốn cho mình có được một cái mạng sống thanh tịnh thì mình phải xa lìa hết tất cả những cái loại nghề nghiệp đó. Và nhờ như vậy thì cái cơn sợ hãi trước pháp luật, cái cơn sợ hãi bị người khác phê bình chỉ trích sẽ không bao giờ nó có mặt. Cái thứ năm đó là tham dục chi phối. Cái lòng tham làm cho con người có một muốn thành 10, có ít muốn thành nhiều, có nhiều rồi là không muốn ngưng. Cho nên cứ theo đuổi những cái giá trị về vật chất hay là những cái giá trị về tài sản, nên cuối cùng á, họ luôn luôn bị sợ hãi chi phối, đó là sợ người khác giàu hơn mình, sợ người khác bán giỏi, bán khéo, làm ăn tốt hơn mình, cho nên á, khách hàng của mình sẽ bị mắc vào tay của người đó, sợ rằng á, là của cải của mình nó sẽ bị là lên voi xuống chó, hoặc là thương hải tan điền, hoặc là giàu có trở nên là nghèo hèn cùng ngạc, vân vân. Nói chung là cái lòng tham dục nó nuôi lớn cái ước mơ, nhưng mà một mặt khác nó cũng nuôi lớn cái lòng sợ hãi về mọi phương diện đối với người khác. Cái tâm sân hận và ác ý cũng là một trong những cách thức để làm cho con người sợ hãi. Các nhà tâm lý học khẳng định với chúng ta một điều, đó là những người làm những điều khủng bố là những con người có lòng sợ hãi lớn nhất. Họ phải trấn áp sự sợ hãi của họ bằng những hành động bạo động để che giấu cái nỗi gọi là kinh hoàng bên trong. Cho nên những người được xem là anh hùng thật sự không phải là những người bạo động, mà là những con người điềm tĩnh. Nói theo ngôn ngữ của nhà Phật, đó là những con người biết chiến thắng được cái dục vọng, biết chiến thắng được cái lòng tham, biết chiến thắng được những cái tâm lý xấu, và biết chiến thắng được bản thân mình. Thì con người đó được xem là con người hùng dũng nhất, hơn là những con người chiến thắng được hàng trăm ngàn người khác ở ngoài chiến trường, hay là ở trong những cái sự chạy đua vũ trang, hay là sự cạnh tranh trong các mối quan hệ giữa con người với con người với nhau. Thứ bảy đó là hôn trầm và thùy miên là những yếu tố làm cho con người bị sợ hãi. Hôn trầm là một trạng thái tâm không được sáng suốt, mơ mơ màng màng. Và trong lúc mà chúng ta sống, chúng ta dễ dàng bị người khác lừa đảo bởi những cái giá trị của sản phẩm, bởi những cái lời ngon ngọt, bởi những cái lời dụ thị của người khác, hoặc là bởi những cái món mời của danh vọng, địa vị, chức tước, quyền thế vân vân. nó làm cho tâm của mình bị mờ ảm, giống như trạng thái của mây mờ xuất hiện trên bầu trời, làm cho ánh sáng của mặt trời không thể chiếu đến chúng ta được, và làm cho cái ngày hôm đó cái không khí, không gian vô cùng ảm đạm và buồn tẻ. Thì cái tâm của con người giờ khi mà bị cái hôn trầm chi phối rồi thì gần như là mình không đủ sáng suốt để quyết định những việc cần làm, những việc không nên làm. Và ngược lại, cái thụy miên có nghĩa là trạng thái tâm mình giống như là bị giả dụi, buồn ngủ, nó không có cái sáng suốt để quyết định, quyết đoán vấn đề. Thì cái hôn trầm nó là một cái trạng thái phiền não đang nằm ngủ ở trong con người của tất cả chúng ta. Và mỗi khi mà có những hạt giống xấu xuất hiện như là một điều kiện để khơi gợi những hạt giống có sẵn ở trong tâm thức của mình, thì lúc bấy giờ tất cả những cái phiền não xấu như là tham sân si, hay là ganh ghét, đố tật, hãm hại, vân vân, nó sẽ bộc phát và được lớn mạnh. Cho nên là trạng thái hôn trầm và thùy miên, hai cái này nó hỗ trợ lẫn nhau để nuôi lớn cái lòng sợ hãi của con người về những gì mà con người không biết. Bản chất của sợ hãi chẳng qua chỉ bắt nguồn từ cái trạng thái gọi là thiếu sáng suốt. Người ta càng thiếu sáng suốt chừng nào thì cái lòng sợ hãi nó lớn và tăng cường chừng đó. Khi một con người nhìn thấy được các vấn đề sẽ xảy ra như thế này, sẽ diễn ra như thế kia, thì người đó rất là an tâm, bình tĩnh để khắc phục và vượt qua những cái khó khăn, gian lao và thử thách. Còn cái người mà sợ hãi thì rõ ràng họ không biết rằng điều gì sẽ diễn ra đối với họ, cái chết nó xuất hiện bao giờ, và cái bệnh cũng như cái xấu, cái già nó sẽ chinh phục như thế nào, diễn ra làm sao, hoàn toàn họ không biết. Cho nên cái lòng sợ hãi nó bắt đầu xuất hiện. Do đó, để chinh phục được lòng sợ hãi thì điều tiên quyết là chúng ta phải làm cho cái trạng thái hôn mê cũng như là trạng thái nằm ngủ của những hạt giống xấu trong tâm thức của mình được nhổ lên một cách tận gốc. Cái điều thứ 8 Đức Phật khẳng định đó là trạng thái tâm không an tịnh, có nghĩa là không có bình tĩnh, không có chiều sâu. Cái người rất là giao giác, cái người rất là hề hợt, có người rất là cả tin, có người dễ dàng bị hoàn cảnh thịnh suy, được mất, hơn thua, khen chơi chi phối. Thì những con người bị tất cả những ngọn gió danh lợi địa vị chức tước ảnh hưởng, thì rõ ràng những người đó cái sự an tịnh hay là cái sự vững chãi của đời sống nội tâm nó thiếu vắng. Và do đó nó tạo một cái khe hở để cho cái cơn sợ hãi nó len lỏi vào, núp ở đằng sau. Và một khi á, cái cơ hội nó xuất hiện thì lòng sợ hãi này nó sẽ được gia tăng. Thứ 9 đó là nghi hoặc và do dự. Như vừa nói, trạng thái hôn trầm và thùy miên là những cái phiền não sâu kín nhất ở trong tâm của con người, mặc dù bên ngoài nó không xuất hiện. Nhưng mà trong một cái chiều sâu nào đó, khi chúng ta sống một mình, khi chúng ta bị những lòng tham kích thích, khi chúng ta bị cái cuộc đời nó cám dỗ, thì những cái này nó sẽ xuất hiện. Thì ngược lại, sự do dự và thiếu phán quyết nó là những cái cơn sóng ngầm. Khi mà nó xuất hiện đó, nó làm cho tàu cuộc sống của chúng ta dễ dàng bị chao đảo và bị đánh chìm. Lòng nghi hoặc làm cho chúng ta không thể nào quyết định được những việc nên làm, những việc không nên làm, làm cho chúng ta bị do dự và không bao giờ gọi là có được một cái lý tưởng, hoặc là theo đuổi một cái lý tưởng đó một cách lâu dài và bền bỉ. Cho nên nó tạo ra những phản ứng phụ, đó là dừng hay là bỏ cuộc nửa chừng. Cho nên tất cả những cái tâm huyết, cái năng lực, cái dụng công và cái công sức của chúng ta đổ vào bị gọi là trạng thái do dự và nghi hoặc này nó đánh tan nát hết. Cho nên nó làm cho con người bị hoang mang, lo âu và sợ hãi. Thứ 10 đó là thái độ khen mình và chê người. Dĩ nhiên những người mà đề cao chính mình, nếu như bản thân mình không có được những giá trị của sự khen đó, chúng ta đi chỗ khác dễ dàng bị người khác phê bình và chỉ trích. Mình càng đè người khác xuống bao nhiêu, thì mình nó cần bị chìm xuống bấy nhiêu. Còn mình nâng người khác, khen ngợi người khác, ca tặng người khác và giúp cho người khác được trưởng thành bấy nhiêu đó, thì lúc bấy giờ cái giá trị đạo đức, cái giá trị uy tín và giá trị gọi là giao tế của chúng ta được người khác tôn trọng bấy nhiêu. Cho nên cái giao tế của những con người được gọi là có trí theo tinh thần nhà Phật lúc bao giờ cũng là khiêm hạ và nâng người khác lên. Để gì? Để người khác có được một cái niềm tin, có được một thái độ vững chắc để mà thăng tiến ở trong cuộc đời. Và như vậy là chúng ta đã biết ban tặng cho người khác một cái thái độ sống được gọi là vô ý, tức là không sợ sợ. Cái mặc ti hay là cái tự ti và mặc cảm là hai thái độ tâm lý, nó làm cho con người không vươn lên được. Và khi mà chúng ta khen người đúng cách, khen người không phải a vua, khen người không phải để nịnh, khen người không phải để cho họ lưu lớn bản ngã, mà khen người đúng lúc, đúng trường hợp để giúp cho họ phấn chấn vươn lên thành công trong cuộc đời là những điều mà chúng ta rất là cần phải có. Và chơi người khác thì không nên, bởi vì thái độ chỉ trích và phê bình nó làm cho người khác giàu cho có nhận thấy rằng mình sai nữa cũng không bao giờ sửa đổi, mà ngược lại họ nuôi một cái niềm gọi là uất hận, và đến một lúc nào đó tìm cơ hội thích hợp thì người ta sẽ trả thù. Cho nên á, cái lời phê bình chỉ trích nó không đáng giá bao nhiêu. Thay vào đó thì tinh thần nhà Phật dạy chúng ta đó là xây dựng, tức là mình nói trực tiếp với người đó bằng một thái độ rất là ôn hòa, bằng một cái mục đích rất là cao thượng, và bằng một tấm lòng là muốn người khác được đẹp như mình, được thành công như mình, cũng như là những người thành công ở trong cuộc đời khác. Thì với thái độ đó thì rõ ràng đi đến đâu chúng ta đều không có nỗi lo âu sợ hãi rằng người khác sẽ hãm hại mình, sẽ chu dập mình, sẽ phê bình mình, sẽ chỉ trích mình. Điều thứ 11 đó là sự khiếp đảm, run rẩy, hay là những cái biểu hiện như là rợn tóc gáy, hay là nổi da gà, hoặc là mình co rút tay chân vân vân. Thì đây là những cái biểu hiện nó thuộc về cái phản ứng vật chất bắt nguồn từ những thái độ nhận thức không sáng suốt như vừa nêu, sẽ làm cho cơn sợ hãi và khiếp đảm nó dễ dàng biểu hiện ra bên ngoài. Có nhiều người sợ đến dựng tóc gáy lên, hoặc là toát mồ hôi, hay là tái mét đôi mắt, hay là có người thì sợ người khác đến độ là ngất xỉu vân vân. Thì tất cả những biểu hiện như là một phản ứng hóc môn trong cơ thể vật lý làm cho là máu huyết chúng ta sẽ bị không lưu thông, làm cho tim chúng ta có thể bị đập mạnh, hoặc là làm cho chúng ta bị rung, hay là những cái trạng thái mà ảnh hưởng đến sức khỏe, thì tất cả những biểu hiện này nó là cái ngọn thôi. Còn tất cả những điều từ điều 1 cho đến điều thứ 10 á, nó thuộc về cái cách giao tế, nó thuộc về cái cách ứng xử, nó thuộc về bản chất của cuộc sống, nó thuộc về tâm tư, nó thuộc về tình cảm, thuộc về đạo đức của chúng ta. Và tất cả những cái đó nó là gốc rễ. Cho nên khi có được cái đời sống đạo đức tốt về các phương diện này, thì dĩ nhiên cái nỗi sợ hãi về sự khiếp đảm, về sự run sợ, về sự dựng tóc gáy, về sự toát mồ hôi, về sự tái mét cái gương mặt, hay là sự rung co rút vân vân, hoặc là sợ đến độ là gọi là chết đứng hay là đứng tim vân vân, sẽ không bao giờ có. Điều thứ 12 đó là những người ham danh lợi và thích sự lợi dữ và cung kính, luôn luôn sống ở trong sự sợ hãi. Người ham danh lúc bao giờ cũng muốn mình thành công hơn người khác, muốn mình được khen tặng hơn người khác, muốn mình được nhiều cái giá trị vật chất hơn người khác. Và trên thực tế chúng ta thấy là ước muốn chưa chắc song hành với những gì có thật ở trong hiện thực. Cho nên một khi mà những điều mình muốn mà không có, thì cái lòng sợ hãi, cái sự bực bội, cái sự khiếp đảm, cái sự run sợ nó sẽ xuất hiện. Và tương tự cái lợi dữ và cung kính cũng vậy. Chúng ta muốn người khác cung kính, cúng dường, giúp đỡ, ủng hộ mình nhiều chừng nào thì người ta càng xa lánh mình chừng đó. Cho nên đừng bao giờ bắt chước cái cách mà bằng cư náo thị vô nhân vật. Tức là nếu như mà mình nghèo về đạo đức, mình nghèo về lương tri, mình là nghèo về tình người, thì giàu cho mình có ở ngoài chợ
làm theo cái cách mà sơn tâm bãi vỏ, quảng cáo về bản thân cỡ nào đi nữa, hoặc là có những cách quảng cáo dưới hình thức của tôn giáo hay tín ngưỡng, thì không bao giờ chúng ta có được cái sự an lạc thật sự. Và quân chúng có đến với mình chỉ trong một thời gian rất là ngắn ngủi, cuối cùng người ta cũng phải phất tay chào và vút tay chúng ta. Cho nên cái vấn đề quan trọng không phải là chúng ta tìm những cái danh lợi ảo tưởng đó, mà quan trọng hơn là chúng ta phải sống như thế nào để cho mình có tư cách, có đạo đức, có những hương thơm cuộc đời, thì lúc bấy giờ là người khác sẽ cung kính, sẽ tôn trọng mình. Nhưng mà đừng bao giờ ngủ quên cái sự cung kính và cúng dường của người khác. Tinh thần nhà Phật dạy là nếu chúng ta làm tốt, tu tốt, hướng dẫn quần chúng tốt, được bao nhiêu người tôn kính cúng dường thì chỉ nhận là một phần nửa mà thôi, đừng bao giờ nhận hết. Đức Phật dạy như vậy để chi? Để không bao giờ mình làm mất niềm tin của tín đồ và Phật tử, cũng không bao giờ khi người ta gặp đến mình là người ta phải trốn, bởi vì cứ kêu gọi cúng dường. Cái điều thứ 13 đó là sự biến nhát. Rõ ràng cái người làm biến sẽ bị sợ gì? Sợ béo phì phải không? Có lao động gì đâu, ăn không rồi ngủ thì đương nhiên là sẽ bị bệnh béo phì, hoặc là bị mỡ trong máu. Đó là chưa nói đến những cái tình trạng là bị thất bại ở trong học tập, trong làm việc, trong làm ăn buôn bán, trong tất cả các phương diện của cuộc sống. Cái người mà biến nhát thì không thể nào thành công được. Lâu lâu may mắn với sự ngẫu nhiên, người đó có thể là được thành công do cái ảnh hưởng của cha mẹ để lại, là của bạn bè hay là của công ty. Còn trên thực tế có thể nói 99,9% sự biến nhát không bao giờ mang lại chúng ta thành công. Và do đó, để bỏ được cái sự sợ hãi, sao lánh nỗi sợ hãi vì sự thất bại, về danh thơm tiếng tốt, về những cái điều mà mình không muốn, thì đầu tiên mình cần phải tinh tấn, phải siêng năng. Điều thứ 14 đó là phát niệm không tỉnh giác, có nghĩa là mình sống trong một trạng thái lúc nào cũng đánh quên chính mình, quên mất chính mình. Mình đi như là bị ma rượt đuổi, mình ngồi như là một kẻ gọi là thơ thẳng, bị gọi là một cái gì đó đang chi phối. Sống ở trong công xưởng mà lúc nào tâm cũng để ở nhà, còn đang làm việc ở nhà mà cứ nghĩ đến cái chuyện mà giàu sang phú quý ở tương lai, thì tất cả những cái thái độ sống mà không chú tâm tỉnh thức về những hành vi cử chỉ đi đứng hàng ngồi của mình, nó sẽ làm cho mình bị thất niệm, tức là mất đi cái dòng chảy của chánh niệm và tỉnh thức. Và cái cơn khủng hoảng khiếp đảm nó sẽ len lỏi vào trong tâm tư và hành động của chúng ta.
Điều thứ 14 đó là thất niệm không tỉnh giác, có nghĩa là mình sống trong một trạng thái lúc nào cũng đánh quên chính mình, quên mất chính mình. Mình đi như là bị ma rượt đuổi, mà mình ngồi như là một kẻ gọi là thơ thẳng, bị gọi là một cái gì đó đang chi phối. Sống ở trong công xưởng mà lúc nào tâm cũng để ở nhà, còn đang làm việc ở nhà mà cứ nghĩ đến cái chuyện mà giàu sang phú quý ở tương lai, thì tất cả những cái thái độ sống mà không chú tâm tỉnh thức về những hành vi cử chỉ đi đứng hàng ngồi của mình, nó sẽ làm cho mình bị thất niệm, tức là mất đi cái dòng chảy của chánh niệm và tỉnh thức. Và cái cơn khủng hoảng khiếp đảm nó sẽ len lỏi vào trong tâm tư và hành động của chúng ta. Thứ 15 đó là tâm tán loạn. Thì đây là một cái cách thức mà mở rộng từ cái khái niệm tâm không an tịnh. Khi chúng ta không có được cái sự an tịnh định tĩnh, hay là không có được cái chánh niệm và tỉnh thức, thì dĩ nhiên tâm của chúng ta sẽ bị tán loạn, nằm xuống thay vì chúng ta ngủ. Nhưng mà người đó sẽ phải nghĩ đến gọi là nhiều việc trong cuộc đời, tương lai, sự nghiệp, tiền bạc, danh dự, của cải, con cái, gia đình, vân vân. Thì tất cả những cái sự suy nghĩ nhiều thứ cùng một lúc, hay là nhiều thứ diễn ra theo một trình tự tiếp diễn như vậy, nó sẽ làm cho tâm của chúng ta sẽ không yên. Người Nho có một cái câu khẳng định rất hay, đó là đa tư hư thần, tức là suy nghĩ nhiều quá làm thần kinh chúng ta sẽ bị rối loạn, làm cho chúng ta bị khủng hoảng, bị căng thẳng, và cái sự sợ hãi nó sẽ có mặt với cái sự suy nghĩ quá nhiều, với tham vọng quá lớn mà quên đi tất cả những giá trị hiện thực đang diễn ra trước mắt và xung quanh mình. Điều cuối cùng đó là liệt tuệ. Liệt tuệ không có nghĩa là què hoặc về trí tuệ, bởi vì trí tuệ thì không bao giờ bị què hoặc. Nó là một trạng thái gọi là ốm yếu về tri thức, về kiến thức. Con người mà thiếu tri thức nhiều chừng nào thì cái lòng sợ hãi nó lớn mạnh nhiều chừng đó. Đây là cái điều mà chỉ có Đạo Phật khẳng định. Khi nghiên cứu về nguồn gốc của các tôn giáo, các nhà tôn giáo học, các nhà xã hội học và các nhà triết học đều đồng ý với nhau ở một điểm, đó là nguồn gốc ra đề của các tôn giáo hữu thần bắt nguồn từ sự sợ hãi về các hiện tượng thiên nhiên mà người ta không lý giải được. Ví dụ, người ta không hiểu tại sao động đất nó có mặt, hoặc là núi lửa xuất hiện, hay là bão tố, phong ba, hay là lũ lụt, hạn hán, mất mùa, hoặc là bị sét đánh, vân vân. Thì tất cả những hiện tượng thiên nhiên đó, họ đều gán cho có một vị thần linh chủ quản. Và nếu như chúng ta không làm hài lòng vị thần linh đó bằng cách hiến tế thú rừng mà chúng ta săn bắt được, chia một cái phần sở hữu tài sản của mình cho các vị thần linh, thì các vị thần linh sẽ nổi giận. Và khi cơn nổi giận xuất hiện thì đời sống, mạng sống, sức khỏe của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng và chi phối. Cho nên cái sự sợ hãi trong trường hợp các thiên tai bắt nguồn từ sự thiếu kiến thức về cái thế giới vật lý mà chúng ta đang sống. Bây giờ chúng ta có may mắn là sống ở trong thế kỷ 20 và 21, cho nên chúng ta được các nhà khoa học giải thích về các hiện tượng này, và chúng ta cũng biết được tại sao nó xuất hiện và phải tránh nó bằng cách nào, cho nên cái lòng sợ hãi về những thứ đó nó không có. Nhưng mà tuy nhiên chúng ta vẫn bị sợ hãi về cái kết quả của nó mang lại. Ví dụ như là khi mà một cái cơn hạn hán xuất hiện thì mùa màng bị hư, bởi vì chúng ta không đủ nước để mà tưới, cho nên cái sản lượng mà chúng ta thu hoạch được từ vụ mùa nó sẽ bị thấp. Do đó chúng ta có thể bị gọi là lỗ vốn, tốn công sức và phải mắc một cái nợ rất là lớn. Cho nên cái sự sợ hãi trong trường hợp này á, nó không phải là bắt nguồn từ những cái hiện tượng vật lý hay là thiên nhiên, mà nó bắt nguồn từ cái sự thành công và thất bại của chúng ta trong cuộc đời. Nói cách khác là nếu chúng ta có được một thái độ sáng suốt, có được một kiến thức vững chắc như Đức Phật đã dạy trong kinh, thì rõ ràng đứng trước những hiện tượng thành công thất bại, lời khen tiếng chơi, được và mất, hơn và thua, cũng như là các hiện tượng thiên nhiên vừa nêu, thì rõ ràng chúng ta sẽ bình tĩnh hơn để tìm cách khắc phục, vượt qua được những cái tình huống mà mình đang vấp phải, thay vì chúng ta chỉ biết ngồi khóc và chờ những cái đoàn cứu tế hay là những cái tổ chức từ thiện xã hội giúp đỡ chúng ta, như là chia sẻ bớt một gánh nặng của cộng đồng và xã hội. Nói tóm lại là trong 16 yếu tố tạo sự sợ hãi, chúng ta có thể chia nó ra làm 3 nhóm. Nhóm thứ nhất là nó liên hệ đến cái tư cách đạo đức của bản thân. Nếu chúng ta sống không có tư cách, không có phẩm hạnh, không có đạo đức, thì chúng ta sẽ có những cái nỗi sợ hãi về phương diện pháp luật. Bởi vì chúng ta vi phạm luật pháp. Cái nhóm thứ hai đó là cái sự xấu hổ, cái lòng hổ thẹn của chúng ta trong các mối tương quan xã hội, trong các mối quan hệ giữa con người với con người. Dĩ nhiên là cái uy tín nó liên hệ đến lời nói, liên hệ đến hành động, liên hệ đến những gì chúng ta hứa chúng ta làm, đến những gì chúng ta nói chúng ta thực hiện, đến những gì chúng ta muốn, chúng ta hành động. Và nếu như chúng ta tiêu muốn mà chúng ta không làm thì cái uy tín của mình nó bị giảm thiểu, và do đó chúng ta sẽ bị một cái nỗi sợ hãi về xấu hổ nó chinh phục và chi phối, bởi vì mình làm mất niềm tin của người khác. Nhóm thứ ba nó liên hệ đến những cái sự sợ hãi về thiên nhiên, về các hiện tượng, về các loài vật, về các sự kiện, vân vân. Nói chung là sợ hãi dù rất là đa dạng, nhưng mà nó được phân chia thành ba cái nhóm chính vừa nêu. Cái phần này được xem là cái phần dẫn khởi của bài kinh. Đức Phật dạy về cái nguồn gốc phát sinh ra những cái cơn sợ hãi và khủng bố, và từ đó đó, muốn khắc phục, chiến thắng được sợ hãi thì chúng ta phải gieo trồng những cái đức tính mang tính chất là đối lập lại với 16 cái điều vừa nêu. Và nếu như chúng ta gieo trồng được những cái hạt nhân tốt đối lập đó thì dĩ nhiên cái cơn sợ hãi tự động nó biến mất. Cái điều thứ 16 mặc dù rất đơn giản nhưng rất quan trọng, đó là cái trí tuệ. Có trí tuệ thì bỗng dưng mọi sự sợ hãi trong cuộc đời đều mất. Nó là mấu chốt và cũng là cái cách tu quan trọng ở trong nhà Phật. Bài Bát Nhã Tâm Kinh mà chúng ta tụng hàng ngày trong các khóa lễ của các ngôi chùa thuộc về truyền thống Bắc Tông có một cái câu rất hay, đó là quán tự tại hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thề, chiếu kiến ngụ uẩn dây không, độ nhất thiết khổ ách. Và cái phần sau đó là không viễn ly điên đảo mộng tưởng, gọi là khủng bố vân vân. Cái quán chiếu về bản chất vô ngã trong con người của mình như là một hợp thể của năm thành phần hay là năm yếu tố, đó là cái sắc thể gồm tứ chi và tất cả những cái chi phần thực thuộc vào chữ ti của chúng ta. Rồi các cái nhóm còn lại nó thuộc về tâm sinh lý của con người, ví dụ như là cái nhóm cảm thọ, là cái nhóm ý niệm hóa, cái nhóm vận hành của tâm thức và cái nhóm phân biệt đánh giá. Thì tất cả những thứ này nó hình thành lên con người. Và nếu như mình nhìn nó như là một cái không có một cái bản chất thực, nó lệ thuộc vào yếu tố, lệ thuộc vào điều kiện, thì lúc bấy giờ chúng ta không bao giờ đề cao quá mức cái bản thân này bằng cách là tốn quá nhiều tiền cho việc ăn mặc, như là các nghệ sĩ, các diễn viên điện ảnh, hoặc là tốn quá nhiều tiền cho tất cả những loại mà hương liệu và cái mỹ phẩm trang sức, đặc biệt là đối với giới nữ. Và chúng ta cũng không bao giờ tốn quá nhiều tiền để nhờ những vị mà bodyguard, tức là bảo vệ, những người mà hầu bảo vệ mạng sống của chúng ta khi chúng ta xuất hiện trước quần chúng và đám đông. Nói chung là với thái độ và tinh thần vô ngã, chúng ta sẽ vượt qua tất cả những cái sự khổ ách, những cái khổ đau ở trong cuộc đời. Như vậy là cái thái độ nhận thức sáng suốt về vô ngã là một cách thức để giúp cho mình khắc phục được nỗi sợ hãi liên hệ đến bản thân, liên hệ đến mạng sống, liên hệ đến thể diện, liên hệ đến tư cách, liên hệ đến tất cả các mối quan hệ con người ở trong xã hội. Một câu nói rất đơn giản của kinh mà triết lý của nó rất là sâu khi chúng ta có dịp phân tích một cách chi tiết. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào cái phần phân tích một số kinh nghiệm chinh phục sự sợ hãi của Đức Phật. Ở trong kinh nêu ra tất cả là 5 phương pháp, và 5 phương pháp này là 5 phương pháp tiêu biểu. Ngoài ra chúng ta có thể vận dụng từ cái tính chất của các phương pháp vừa nêu, hay là chúng ta sẽ học, chúng ta sẽ tìm ra được những cái phương pháp rất là thích hợp cho từng cảnh huống khác nhau mà mình có thể vấp phải trong cuộc đời, hay là đang vấp phải, hoặc là đã vấp phải mà chưa có cái lối thoát, hoặc chưa có giải pháp để giải quyết các cái bế tắc đó trong cuộc sống. Cái phương pháp thứ nhất chúng ta có thể gọi đó là phương pháp chinh phục sợ hãi ma quỷ. Sự sợ ma làm cho rất nhiều người không có an tâm khi có mặt ở những nơi vắng vẻ, ở những nơi có bóng tối, ở những nơi mà có ít người qua lại. Và tất cả những cái ảnh hưởng của thiên nhiên về âm thanh, về tiếng ồn hay là về các sự kiện diễn ra làm chúng ta dễ dàng liên tưởng đó là ma. Cái cách mà Đức Phật dạy chúng ta đó là hãy đến những nơi nổi tiếng là ma quỷ hay nhát người về ban đêm và quan niệm rằng á, chúng ta sẽ là cái người đi nhát ma, thì cái cơn sợ hãi về ma quỷ nó sẽ được tan biến. Đây là một cách thức Đức Phật dạy chúng ta đối đầu với nỗi sợ hãi, mặt đối mặt, tay đối tay, chân đối chân. Sợ hãi nó xuất hiện từ hình ảnh nào thì chúng ta phải chấm dứt sự sợ hãi với hình ảnh đó. Ở vùng Tây Nguyên của Việt Nam có một truyền thống, mà truyền thống này rất nguy hiểm. Người ta cho rằng là ma lai rút ruột, thì những người đó là những người xấu, đen đuốc, có những cái dấu hiệu về bàn tay, bàn chân như thế này thế nọ, hoặc là những cái cử chỉ đi đứng, hoặc là cái giọng nói mà theo quan niệm của người Tây Nguyên cho rằng đó là những người bị ma lai nhập. Và về đêm thì ma lai này sẽ xuất ra, thì đến nhà của người khác rút ruột của người ta ra để mà ăn thịt, cho nên làm cho mạng sống của người khác bị ảnh hưởng và chi phối. Cho nên người ta rất là sợ ma lai, đến độ là những người nào có cái dạng thù như là cái truyền thống của người Tây Nguyên đã mô tả, bị cô lập, sống ở trong một cái vùng theo cái dạng là phân biệt đối xử. Và bây giờ là chính quyền Việt Nam phải bảo vệ những người đó bằng cách là tạo ra một cái hàng rào đặc biệt cho những người này sống ở trong vùng này thôi. Để chi? Để cho những người này không bị người khác cùng ở trong thôn xóm mình gọi là có thể giết, đánh đập. Bởi vì họ sợ rằng về ban đêm mạng sống của con cái họ, con cháu họ hay là những người thân của họ sẽ bị các cái vị mà ảnh hưởng của ma lai này làm cho đứt mạng sống. Cái đó là một quan niệm rất là sai lầm. Và cái đó nó bắt nguồn từ cái nỗi sợ hãi về truyền thuyết của một loài ma lai mà người ta chưa từng thấy mặt. Cho nên thường cái nỗi sợ hãi đó, nó bắt nguồn từ cái trí tưởng tượng của con người. Người nào từ lúc mới sinh ra cho đến lúc lớn chưa từng nghe người ta kể chuyện ma, chưa từng xem phim ma, chưa từng xem chuyện ma, cũng chưa từng có ý thức về cái hiện tượng ma, thì dĩ nhiên người đó rất là mạnh dạn, rất là can đảm, rất là khí khái và không bao giờ sợ bất cứ hiện tượng gì trong cuộc đời này. Cho nên cái người tiếp xúc với các loại văn hóa hay là những loại văn hiến hay là loại truyện phim về ma chừng nào thì cái lòng sợ hãi nó gia tăng chừng đó. Ngoài trừ những người hay là những nhà sản xuất ra những bộ phim đó, bởi vì họ biết khai thác cái tâm lý sợ ma của con người để làm giàu. Mà có một điều rất mâu thuẫn, người ta càng sợ ma chừng nào thì người ta lại thích xem phim ma chừng đó. Hồi nhỏ khi chúng tôi mà nghe những người lớn kể chuyện ma đó mà, nghe kể chuyện đến nỗi là đến lúc mà đi về nhà không dám đi về, bởi vì sợ ma nó rình ở kế bên. Không biết quý vị có bị không, nhất là trẻ em. Nhưng mà càng sợ chừng nào thì càng thích nghe những chuyện ma ly kỳ chừng đó. Bây giờ nói về phim ma thì có thể nói là phim Mỹ là số 1, ma quỷ là rùng rợn nhất, có những cái cảnh mà làm cho ta gọi là kinh hoàng nhất, gọi là nhón tim vối chân sợ sệt và đôi lúc ngất xỉu. Còn ma của Hồng Kông thì ma nhảy tưởng khi không hay. Như vậy cái bản chất của nỗi sợ hãi trong trường hợp này đó là do chúng ta hình dung. Và càng hình dung nhiều chừng nào thì lòng sợ hãi nó càng lớn chừng đó. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta đó là hãy trực diện với cái gọi là ma. Dĩ nhiên là đạo Phật vẫn khẳng định có một loại hình sự sống của ma và quỷ, đó là cái loại hình thứ năm ở trong lục đạo luân hồi. Trường hợp của những ma quỷ xuất hiện là bởi vì những người đó, thứ nhất là lòng tham quyến về tài sản của cải vật chất hay là vợ chồng, con cái lúc mình qua đời quá lớn, cho nên cái tiếc nuối về tình cảm, về tình yêu, về tài sản, về sở hữu vật chất, về những điều uất hận, về những cái sự mà bị hãm hại, ức hiếp hay là ám sát của người khác, làm cho người đó đó khó có thể mạnh dạn để mà đi đào thải. Nó cứ lẩn quẩn ở trong cái ngôi nhà và làm cho người đó đó trở thành một cái loại hình, đó là ma. Và dĩ nhiên trong trường hợp này thì kinh Địa Tạng dạy chúng ta đó là nếu như những loài ma quỷ mà là thuộc về thân bằng quyến thuộc của mình là những người Phật tử hoặc là ít nhất đã có ít lần đi chùa thì họ sẽ biết đến cái việc mà cầu siêu, cho nên sẽ báo mộng chúng ta. Trường hợp báo mộng nó hoàn toàn khác với trường hợp nằm mộng. Nằm mộng có nghĩa là chúng ta thương nhớ cái người quá cố quá nhiều đến độ là khi ăn chúng ta cũng thấy, ngủ chúng ta cũng thấy, bất cứ chỗ nào chúng ta cũng thấy, cái nơi nào mà người đó có mặt ở trong ngôi nhà thì chúng ta tới cái chỗ đó chúng ta sẽ thấy hình ảnh người đó xuất hiện nhiều nhất. Thì trường hợp nằm mộng nó có hai dạng, là nằm mộng trong lúc ngủ và nằm mộng lúc mà chúng ta đang mở mắt. Tức là chúng ta hình dung tưởng tượng quá mức, cộng với sự sợ hãi và cái nỗi thương tiếc về cái người quá cố mà chúng ta đang kính trọng hoặc là thương yêu, làm cho cái cơn sợ ma nó xuất hiện. Thì trong trường hợp này Đức Phật dạy chúng ta là không nên quan tâm. Trường hợp thứ hai đó là báo mộng, có nghĩa là trong lúc chúng ta nằm còn sáng suốt, không bị sợ hãi chi phối, nhưng mà cái hình ảnh của người đó xuất hiện, hoặc là bằng những cái âm thanh, bằng những cái lời văn vẳng, hoặc là bằng những cách gợi ý để cho chúng ta biết được rằng họ đang có mặt xung quanh mình. Thì lúc bấy giờ đó là cách thức người ta báo rằng họ chưa được đi đào thải. Thì lúc bấy giờ chúng ta phải làm tất cả những cái công đức hồi hướng cho người quá cố đó bằng cách là thỉnh quý thầy tế làm lễ cầu siêu. Thì trong trường hợp đó họ dễ dàng nhờ vào cái thần lực của chư thần, thần lực của lời kinh tiếng kệ, thần lực của sự tập trung ý chí, chuyển hóa nhận thức của người quá cố, làm cho họ thấy được cuộc đời là vô thường, thấy được bản chất cuộc sống là vô ngã, cho nên họ từ bỏ cái thân xác cũ để mà ra đi một cách dễ dàng. Cái quan trọng là nằm ở cái chỗ họ nhận thức được rằng cái thân này không thuộc về họ vĩnh viễn thì họ mới ra đi được. Cái thứ hai nữa, đừng để cho cái trạng thái uất hận để chi phối con người trong lúc mà con người gần qua đời. Những người bị ám sát hoặc là những người chết bằng tự tử rất là khó đi đầu thai, bởi vì họ bị uất ức. Cái uất ức đó làm cho cái trạng thái tiếc nuối nó được kéo dài và làm cho họ không thể nào đi được và cứ bám víu theo những con người mà đã hãm hại họ ở trong cuộc sống, rồi cuối cùng họ không ra đi. Cho nên là những người Phật tử chúng ta đừng bao giờ có những câu thề độc. Những câu thề độc là những cái câu rất nguy hiểm. Các nghệ sĩ khi mà bị những bầu xô mà quỵt mời đi hát không trả lương thường có những câu thề độc: mốt mà tôi mà đi hát cho ông hay là cho anh cho chị thì là tổ sẽ lấy cái nghề của tôi. Đó là những câu thề độc rất nguy hiểm. Hoặc là cha mẹ mà giận tức con cái thường có những câu thề độc: mốt mà tao chết mà mày về mày lãi tao á là tao sẽ ọc máu ra cho mày thấy. Thì nó sẽ có những hiện tượng đó thật, bởi vì cái lòng uất ức đó đó nó làm cho người đó không thể rời khỏi cái thân xác vốn là vô ngã này, cứ lẩn quẩn bên đó. Cho nên khi những cái người mà bị người đó giận tức hay là thù hằn xuất hiện thì cái cơn giận tức đó nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái cơ thể vật lý của cái thi thể, làm cho thi thể có những phản ứng gọi là ọc máu hoặc là xì hơi hoặc là bật nắp hòm mà khoa học đôi lúc là không tin. Nhưng mà trong nhiều trường hợp người ta phải chấp nhận nó như là một hiện tượng lạ. Điều này có rất nhiều, chúng tôi đã từng đi làm những cái đám liệm và đã chứng kiến tận mắt nhìn thấy những cái tình trạng đó. Có một người nào đó mà kỵ rơi với người quá cố đang nằm trong hòm thì bỗng như cái hòm nó xì ra, mặc dù cái hòm này được làm bằng một cái loại gỗ rất là quý, bọc rất là nhiều lớp và trà rất là nhiều để mà rút những cái hơi của người quá cố được phóng thích ra, nhưng mà vẫn không đủ sức để làm cho cái hơi đó nó giữ lại trong hòm mà phải bị xì lên. Cho nên đừng bao giờ chúng ta thề những câu độc địa, bởi vì những câu đó nó làm cho con người mà nhất là tự ái cao hoặc là bản ngã lớn hoặc là xem mình là quan trọng sẽ khó bao giờ đi đầu thai được, và đó là một sự mất mát rất lớn cho bản thân. Như vậy trong trường hợp mà chúng ta bị báo mộng, Đức Phật dạy là phải tìm mọi cách để mà làm lễ cầu siêu giúp cho người quá cố hiểu được quy luật vô thường vô ngã, thì lúc bấy giờ họ mới có cơ hội để được giải thoát. Trong nhân gian thì có một số quan niệm cho rằng ma, nhất là ma giao thông, tức là ma đường phố, và ma sông biển là những loại ma rất là nguy hiểm. Cứ mỗi một năm như vậy nó phải bắt một mạng khác để mà đền. Và cái này nó trở thành một hiện tượng rất phổ biến. Chúng ta thấy chỗ nào mà xuất hiện tai nạn giao thông nhiều thì chỗ đó, nếu là những đất nước thuộc về Nhật Bản, Trung Quốc, Đại Hàn, Tây Tạng, Việt Nam, Triều Tiên, rồi Malaysia và Singapore, nói chung là những nơi nào chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Hoa, thì chúng ta sẽ thấy có những cái miễu nhỏ xuất hiện ở chỗ đó như là một cách cúng để cho những loại ma này được siêu sanh thoát qua. Cái hiện tượng đó rất là khó giải thích. Chỗ nào mà đã có tai nạn rồi thì bỗng dưng cứ đến năm sau, trước một tuần hoặc là sau một tuần, trong vòng nửa tháng đó là sẽ có tai nạn xuất hiện. Thế đi điều như vậy, xong cũng vậy. Một người nào chết ngay cái điểm nào đó thì năm sau, trước một tháng hoặc sau một tháng, ngay cái điểm đó sẽ có người chết thứ hai. Cho nên đến độ người ta phải tin rằng ma xong sẽ rút những người sống thế vào cái chỗ đó để nó đi đào thải. Còn những ma giao thông hay là đường phố xá cũng là một cách tương tự. Điều này có thể có thật, bởi vì có nhiều người bị chết một cách gọi là oan uổng, bởi vì họ không muốn chết, nhưng mà họ không có cách thức nào để giúp cho mình được đi đào thai, cho nên cố gắng hoặc là bị ảo giác cho rằng phải kéo níu một cái mạng sống người khác thế vào thì mình mới được đi đào thai. Đó là một cách thức sai lầm. Cái quan trọng trong việc đào thai theo nhà Phật đó là cái nhận thức vô ngã về bản thân, là mình có cơ hội siêu sanh thoát quá. Còn không có được nhận thức đó, dầu cho có hàng ngàn tăng ni và Phật tử gia tâm chú nguyện để cầu siêu thì mình vẫn ở mãi với kiếp ma hoặc là kiếp quỷ. Có nhiều người lý giải cái hiện tượng ma sông và ma giao thông bằng cái cách là ngẫu nhiên, có nghĩa là những đoạn đường nào mang tính cách là khúc khuỷu ở những cái chỉ ba hoặc là những cái đường dốc sâu như vậy thường nó tạo ra giao thông. Nếu chúng ta lý giải trên hiện tượng này thì chúng ta sẽ không thể nào lý giải được tại sao có những đoạn đường rất là thẳng tắp, không có trơn trượt, không có ngã ba, không có ngã tư và không có những khúc khuỷu, tại sao hàng năm vẫn có nhiều người chết như vậy. Và chúng tôi đã từng trao đổi với nhiều anh tài xế chạy xe hàng ban đêm thì họ đều khẳng định là có những đoạn đường đến lúc đó là họ thấy ma trèo lên ngồi kế bên hoặc làm thế này làm thế nọ, và nhiều người tài xế đã bị chết bởi vì cái cơn khủng hoảng sợ ma chi phối làm cho họ không đủ vững được tay lái, lủi vào trong vệ đường hay là lủi xuống vực sâu, vân vân. Cái hiện tượng này rất là phức tạp. Nó cũng có thể là một hiện tượng ngẫu nhiên. Nhiều người đã chết ở ngay một cái địa điểm làm cho người ta nghĩ rằng có những con ma bắt người khác phải thế vào cái chỗ của mình. Nhưng mà nó cũng có những trường hợp có thật, bởi vì có nhiều người không có sáng suốt lúc còn sống, Thì khi mà tồn tại với dạng thức là một loại hình chúng sanh ma và quỷ, cũng sống với cái cách thức mà mình đang sống ở trên cuộc đời này, cho nên phải tìm người khác để thấy mình. Như vậy cái nỗi sợ ma phần lớn là do chúng ta nghĩ rằng ma có thể làm cho mình bị sợ hãi, ma có thể ảnh hưởng đến mạng sống, ma có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, và ma có thể ảnh hưởng đến cuộc đời của mình, cho nên cái lòng sợ hãi về ma mới có. Đức Phật khẳng định rằng là một loại hình chúng sinh, các loài ma quỷ cũng phải chịu một cái quy luật của nhân quả chi phối, cho nên nó không thể nào tác động đến mạng sống của chúng ta, bởi vì chúng ta có một cái hệ nhân quả khác chi phối. Đó là cái điều mà chúng ta cần phải phân biệt cái sự khác nhau về quan niệm ma quỷ trong đạo Phật và ma quỷ trong các tôn giáo khác là nằm ở chỗ nhân quả. Nếu như ma quỷ có thể tác động chi phối đến mạng sống của mình thì nhân quả sẽ không còn nữa. Cho nên khi làm lành, lánh dữ, làm những việc tốt, chúng ta đừng bao giờ bị sợ ma chi phối, cũng đừng bao giờ sợ ma nha. Ở chùa Giác Ngộ, quý thừa tử biết là có tất cả là gần 5.000 lọ cốt, tức là 5.000 cái xác chết được thiêu thành tro và xương. Mà nếu như ai có lòng sợ ma thì dĩ nhiên không thể nào sống ở chùa Giác Ngộ được. Hoặc là những ngôi chùa như là chùa Phật Hoa, hay chùa Vĩnh Nghiêm, hay chùa Huệ Nghiêm, cái số lượng mà các lọ cốt có thể còn nhiều hơn nữa. Nhưng mà quý thầy ở trong chùa đâu khi nào bị ma nhát. Có nhiều người nói là tại vì quý thầy thần lực cao siêu cho nên ma sợ ma không dám nhát. Thực ra là không có thần lực gì cả, bởi vì quý thầy không có sợ ma cho nên là không bao giờ thấy ma nhát. Còn mình sợ ma cho nên nhiều khi không có ma thật, nhưng mà mình cũng sợ mình hình dung ra. Chúng tôi đã từng đi cầu cơ vào lúc 12 giờ đêm và lấy cái xương cốt của người chết đàng hoàng, rồi lấy cái thanh gỗ của cái hòm của bà thân của chúng tôi, của bà con của chúng tôi, để mà cầu mà chẳng thấy con ma nào xuất hiện ở trên, mà cũng không thấy đồng tiền hay là thấy cái gỗ lên nó nhảy như là nhiều người đã mô tả. Có người ta nói là tại vì cái số của thầy hay là cái căn của thầy nó lớn quá là ma sợ nó xuất hiện. Thực ra ma không có nhát người. Những loại phim ma, những loại chuyện ma chỉ là cái cách thức cường điệu hóa, đánh vào cái tâm lý sợ sệt của con người để mà khai thác về cái giá trị kinh tế thông qua cái loại hình phim ảnh. Cho nên đừng bao giờ sợ ma nhát, đừng bao giờ sợ ma ảnh hưởng. Dân gian có cái câu nói an ủi đó là ma mắt coi vật người. Nếu mà mình gan dạ thì ma không gì dám mắc đâu. Còn mà mình nhát thì ma mới dám nhát mình. Mà nói theo nhà Phật, nói theo Đức Phật ở đây, nhát ma thì ma sợ, mà sợ ma thì ma nhát. Bây giờ mình phải đi nhát ma. Chỗ nào mà nghe nói là ma xuất hiện, ví dụ như cái quan niệm văn hóa tôn giáo Quán Độ cho rằng ngày 14, ngày rằm và ngày mùng 8 âm lịch là những ngày mà ma xuất hiện nhiều nhất. Mặc dầu bên Ấn Độ cái phong tục tập quán truyền thống của Bà La Môn giáo, cũng như của đạo Phật và Kỳ Na giáo, hay là những tôn giáo bản địa của Ấn Độ, không bao giờ chọn cách thức là chôn, tức là giữ lại thi thể. Nhưng mà cũng có rất nhiều người sợ ma. Và khi họ sợ ma thì dĩ nhiên là sẽ bị ma nhát, tức là ma bị ảo giác, ma ảo giác nhát mình. Đức Phật có dạy là những cái ngày đó quan niệm của người Ấn Độ cho rằng ma dễ xuất hiện nhất, thì mình phải tế những cái nghĩa trang nếu có, hoặc là tế những cái khu rừng gọi là, người ta gọi là lâm tán hay là điểu tán, tức là treo cái thi thể trên một cái rừng cây để cho các con chim kênh kênh, những con đà điểu hay những con chim đại bàng tế ăn hết tất cả những cái thịt mà còn lại bộ xương, thì bộ xương còn lại thì bị những cái thú lớn ăn thịt. Thì những người đó đó, cái quan hồn uổng tử và cái âm khí nó rất là lớn, và người ta cho rằng ma nó dễ dàng xuất hiện ở những nơi mà có âm khí này. Thì Đức Phật dạy là chúng ta hãy đến những nơi đó để nhát ma. Mà muốn nhát ma thì rõ ràng chúng ta phải mở trừng to đôi mắt lên, phải không ạ? Ngày xưa thì đâu có đèn đuốc như bây giờ, chỉ có đèn cầy là dữ lắm, hoặc là những cây đuốc, chứ không có đèn pin. Cho nên á, là chỉ cần một cái cơn gió thoảng qua thôi là đèn của chúng ta sẽ bị đánh tắt. Giờ nếu mà không có được thái độ gan dạ và hiểu được cái quy luật của nhân quả trong cuộc đời, thì dĩ nhiên chúng ta sẽ bị ma chi phối. Sống ở trong rừng, hàng ngày phải ngồi thiền, 7-8 giờ là đi ngủ, 3-4 giờ khuya phải thức dậy ngồi thiền. Và trong suốt cái đêm vắng như vậy, rõ ràng nếu như chúng ta không có được cái bản lĩnh nhát ma đó thì chúng ta sẽ bị ma nhát. Cái nào mạnh thì cái đó sẽ thắng. Điều này nó vẫn đúng với quy luật của tâm lý. Nói một cách khác, theo Đức Phật là ma không thể nào nhát con người, mà bởi vì cái nỗi sợ hãi về sợ ma làm cho chúng ta bị ma nhát. Vấn đề là ở thái độ và cái nhìn chúng ta không được sáng suốt, chứ không phải bản chất của cuộc sống chúng ta bị ma thế này hoặc là bị ma thế kia nhát chúng ta. Chúng ta cũng có một cái câu tục ngữ khác, đó là đi đêm có ngày gặp ma. Cái câu này nó có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất, người nào mà sợ ma mà đi ban đêm á thì sẽ bị ma nhát. Nghĩa thứ hai đó là nghĩa triết lý. Đi đêm có nghĩa thật ra làm những việc xấu, làm những việc mà đi cửa sau, làm những việc mà luật pháp không chấp nhận, là những việc mà lương tâm không cho phép, thì một ngày nào đó chúng ta sẽ bị ma pháp luật nhát chúng ta, chúng ta sẽ bị ma tù đầy nhát chúng ta sẽ bị ma lương tâm nó nhát chúng ta sẽ bị ma của đời sống đạo đức nó dần xé, nó chi phối, nó ảnh hưởng, làm cho mình cứ bị khủng hoảng và sợ hãi. Thì cái ý nghĩa thứ hai mới là cái ý nghĩa quan trọng. Và nếu chúng ta hiểu cái câu tục ngữ này trên góc độ thứ hai, thì chúng ta phải khen ngợi tổ tiên ông bà người Việt Nam đã có một trí tuệ rất là gắn liền và giống với đạo Phật. Đó là không có ma thật để nhát chúng ta. Mặc dù vẫn có ma tồn tại, nhưng mà ma không bao giờ nhát con người. Và dĩ nhiên trên tinh thần này, chúng ta cũng đừng bao giờ sợ ma da của sông, hoặc là sợ ma đường phố của những cái cuộc tai nạn giao thông đã xảy ra, mà chúng ta tin vào nhân quả, tin vào nghiệp báo, thì tất cả mọi thứ nó sẽ được trải qua một cách rất là an lành và hạnh phúc. Cái phương pháp thứ hai Đức Phật dạy chúng ta, đó là sợ hãi xuất hiện bằng cách nào thì hãy trừ diệt sợ hãi bằng cách ấy. Trong kinh nêu ra những sự kiện là có nhiều người sợ hãi bởi tiếng thú rừng rú hay là sóng về ban đêm, hoặc là tiếng chim kêu, phượng hú, hay là sói rên, hay là tiếng lá cây xào xạc, hoặc là tiếng gió thổi, vân vân. Tất cả những cái âm thanh này làm cho con người có thể là dựng tóc gáy, nổi da gà, hoặc là xanh máu mặt, hoặc là đứng tim, hoặc là gọi là ngất xỉu, là bởi vì cái lòng liên tưởng, cái sự tưởng tượng của con người quá lớn, bắt nguồn từ cái nhận thức thiếu sáng suốt. Hay nói cách khác là phương pháp này Đức Phật dạy chúng ta, đó là chinh phục sợ hãi do liên tưởng gây ra. Liên hệ đến cái phương pháp đầu, chúng ta có thể khẳng định rằng người nào ít xem phim ma nhất thì cái liên tưởng về ma xuất hiện ít nhất. Trong những cái nền văn hóa mà con người được nuôi lớn bằng lòng dũng cảm thì cái sự sợ ma cũng được giảm thiểu một cách tối đa. Còn người nào được nuôi lớn bởi những cái lời, những cái loại giáo dục liên tưởng về sợ hãi sẽ làm cho người đó khó có thể vững tâm bền chí, hoặc là bình tĩnh trước những cái cảnh huống hoang vu, đêm vắng, hay là những âm thanh mà mình nghe mình khó có thể chiếu được bởi cái lỗ tai. Có lần chúng tôi đã kể với vị câu chuyện Đức Phật đã chinh phục con voi dữ do vua A Xà Thế và Đề Đạt Ba hại bằng cái hào quang của tình thương. Trước đây có một số người là lý giải câu chuyện này bằng cách là Đức Phật trong 6 năm ở rừng sâu đã nghe được rất là nhiều tiếng thú rừng, và dĩ nhiên nghe được tiếng sống của con sư tử, mà con sư tử được quan niệm như là chúa sơn lâm chứ không phải là con hổ. Cho nên mỗi khi nghe tiếng chúa sơn lâm rống lên thì tất cả các loại thú rừng khác dầu là voi cũng đều phải cúp đuôi và bỏ chạy. Và lúc đó Đức Phật đã vận dụng tiếng sống của sư tử để làm cho con voi sai, mất đi cái ý thức, là mất đi cái nhận thức sáng suốt, nghĩ rằng trước mặt nó là con sư tử to tướng, và cuối cùng nó đã quỳ xuống trước mặt đất thay vì hãm hại ngài, trở thành đệ tử quan quản của ngài. Cái câu chuyện này về phương diện lý luận thì chúng ta cảm thấy rất là có phương pháp, đó là Đức Phật dùng cái tiếng sư tử, cái tiếng mà con voi sợ, để mà khắc phục cái sự sợ hãi về con voi đang khống chế ngài. Nhưng mà thực ra đó, nếu lý giải theo cách này, mà nếu đó là một sự thật thì Đức Phật không còn là Đức Phật nữa. Bởi vì một người được gọi là giác ngộ, lòng sợ hãi đã được nhổ lên một cách tận gốc. Những người phàm phu mà có gan dạ còn không sợ hãi, huống hồ là một người giác ngộ như ngài. Cho nên cách lý giải đó chỉ làm hạ thấp cái tư cách và sự giác ngộ của Đức Phật mà thôi. Theo chúng tôi thì Đức Phật có một cái phần hào quang của tình thương quá lớn. Cái nhân điện đó nó tỏ ra rộng đến độ nó đã chinh phục hoàn toàn cái lòng giận dữ và sự sân hận của con voi đã mất hết lý trí. Nói cách khác là chúng ta có thể chiến thắng được sự giận dữ bằng tình thương. Chúng ta có thể chiến thắng sự khủng bố bằng hòa bình. Chứ đừng bao giờ lấy khủng bố để mà chấn áp khủng bố, thì khủng bố đó chẳng những không có cơ hội được dập tắt mà làm cho nó lan rộng ngày càng nhiều hơn ở trên hành tinh này. Nói một cách khác là Đức Phật dạy chúng ta thái độ vô ý và dũng cảm trước những hiện tượng có thể làm cho mình sợ hãi. Đừng bao giờ trốn tránh nó. Cái thái độ trốn tránh, cái hành động trốn tránh làm cho cơn sợ hãi nó được xuất hiện và nhân to lên nhiều lần. Trong truyện ngụ ngôn Việt Nam có kể về hai con dê, một con bị con chó sói ăn thịt và một con là chiến thắng được con chó sói. Bởi vì cái con bị ăn thịt do lòng sợ hãi chi phối, trong khi đó con chiến thắng được con chó sói là bởi vì nó gan dạ, nhưng thực ra nó chỉ vận dụng lòng thông minh, trí thông minh để mà chiến thắng sự sợ hãi. Hai con dê trắng và đen rủ nhau đi ăn cỏ. Con dê trắng đi trước, giữa đường gặp một con chó sói. Chó sói hét quát tháo rất là to tướng: dê mày đi đâu? Con dê sợ: dạ em đi ăn cỏ. Thấy cái cảm giác và biểu hiện run sợ hãi của con dê, chó sói hỏi thêm một câu: đầu mày có cái gì, bụng mày có cái gì và chân mày có cái gì? Dạ thưa anh hai, đầu em có 2 sừng, bụng em chứa cái trái tim mà nó đang đập phình phịch sợ, và chân em có 4 chân chạy nhẹ một cách bình thường. Chó sói nghĩ rằng con dê dù to tướng hơn mình nhưng mà nó là một con sợ hãi, cho nên nó đã thiên hạ cổ vi cường, nhào tới bám lấy con dê và xé xác ra ăn thịt. Một quãng đường đi tiếp thì con chó sói gặp con dê da đen. Dê da đen thường là con sư dê, gọi là sơn dương, tức là con dê ở trên rừng núi. Thì dĩ nhiên con dê này nó thông minh hơn con dê bình thường, và sức khỏe của nó đó, nó cũng đặc biệt hơn là những con dê khác. Chó sói đã thành công đối với con dê đầu, cho nên dùng cái phương pháp mà nó đã áp dụng cho con dê dê trắng. Lúc bấy giờ con dê này nó khôn ngoan hơn, cho nên nó nói rằng là trên sưng của tao có hai cái nanh vuốt rất là nhọn, sẵn sàng để xông vào hút mày chết. Và tim của tao đang sôi sục máu lên để biếu mày làm một con mồi ngon. Và bốn chân của tao sẵn sàng lao nhanh như là tên bắn. Mày dầu có trốn cỡ nào đi nữa cũng không bao giờ thoát được. Nói xong, con dê đã lao tới con chó sói, cho sói sợ quá chạy mất. Như vậy là câu chuyện này dạy chúng ta là lòng dũng cảm sẽ chiến thắng được sự sợ hãi. Và dòng dũng cảm trong trường hợp này chẳng qua chỉ là cái trí khôn ngoan. Dĩ nhiên về sức mạnh, con dê dù là sơn dương cũng không thể nào chiến thắng được con chó sói. Bởi vì chó sói nó có tốc độ chạy gần 100 cây số một giờ. Cái thứ hai là 5 phút của nó đó có thể gọi là cạ vào trong cái cổ của các con vật khác yếu sức hơn nó và làm cho con vật đó chết trong vòng vài giây. Và sức mạnh của 4 cái chân của nó có thể làm cho con vật không thể nào gọi là dãy dùa hay là vùng vẫy nó, dù con vật đó lớn hơn nó. Nếu xem vào những cái đài mà Discovery, quý vị sẽ thấy những loài chó sói nó săn bắt được những cái con gọi là trâu rừng lớn hơn nó gấp nhiều lần. Nó giết những con trâu to tướng như vậy gấp 10 lần nó một cách rất là dễ dàng, bằng cách là tấn công, cắn vào cổ và cắn vào những cái đôi chân, làm cho những con trâu này không có thể bò đi được nữa. Cho nên là sự dũng cảm là một cái vũ khí rất là sắc bén, giúp cho chúng ta chiến thắng được sự sợ hãi một cách rất là dễ dàng và không cần phải tốn nhiều cái công sức. Nhưng mà sự dũng cảm nó khác với cái sự khủng bố. Sự khủng bố là bởi vì người ta sợ quá, cho nên phải làm những cái điều để mà chấn áp cơ sở bằng cách là giết người khác, tạo cái sự sợ hãi cho người khác. Ví dụ trên võ đài, các võ sĩ thường là hét lên, dậm chân, đánh ra những cái đòn rất là mạnh để gì? Để mà làm cho đối thủ mình bị sợ hãi và khiếp đảm. Và khi mà đối thủ bị sợ hãi và khiếp đảm thì tất cả những cái tiềm năng và kỹ thuật của người đó sẽ khó có thể thể hiện một cách gọi là hoàn thiện như là cái lúc mà anh ta bình tĩnh và thực hiện là thực tập trong những cái lúc mà anh ta gọi là bình an. Cho nên cái sự chấn áp đó, nó chỉ là một cái công cụ phụ thôi. Nó làm cho lòng sợ hãi của mình có thể giảm thiểu ở trong lúc đó, giống như là những loại thuốc giảm đau thuộc dạng paracetamol, là tylenol, là paradol, vân vân. Nhưng mà nên nhớ, chấn áp sự sợ hãi bằng khủng bố giống như là trạng thái chúng ta đang khát nước mà uống nước mặn, hoặc là đang đau bao tử mà uống những cái thuốc giảm đau, thì lúc bấy giờ cái cơn đau chúng ta nó chỉ giảm tắt trong một khoảng thời gian nhất định nào đó, và về lâu về dài nó có thể có những cái ảnh hưởng phụ. Dĩ nhiên là sự khủng bố tạo ra những cái nỗi sợ hãi ở những người khác, làm cho con người bị kinh hoàng nhiều hơn. Chúng tôi đọc báo, nghe nhiều người kể lại cái kinh nghiệm về sự sợ hãi của họ khi mà chứng kiến hai tòa nhà thương mại của Mỹ sụp đổ trước mắt. Nhiều người là đứng tim và nhiều người là té quỳ xuống, bởi vì nghĩ rằng là cái tòa nhà cao nhất thế giới này khi mà nó sạt xuống như vậy, lửa và nhiệt độ lớn của nó đó đến mấy ngàn độ có thể là ảnh hưởng đến mạng sống của họ. Hoặc là gạch vụn hay là bàn ghế hay là vật chất ở trên cái tòa nhà đó có thể rơi rớt xuống làm cho họ chết lúc nào không ai. Cái điều đó chưa quan trọng. Và có nhiều người kể lại cái cơn sợ hãi của mình là bởi vì sau cái vụ kiện gọi là 11 tháng 9, những tên khủng bố cực đoan đã gọi là tuyên bố trên báo chí và các phương tiện thông tin là họ sẵn sàng bắn súng AK rã vào đám đông, bất luận đám đông đó là ai. Những kẻ khủng bố của Afghanistan, tức là của Taliban hay là của Bin Laden hay là của mạng lưới Al-Qaeda, thì họ chủ yếu là đánh vào lực lượng của Mỹ, những công dân của Mỹ, liên minh với Mỹ và những nước trực tiếp hoặc gián tiếp giúp đỡ Mỹ trong hai cuộc chiến ở Afghanistan và Iraq. Còn những người khác thì nó không đụng đến. Nhưng mà những người bắn AK này tuyên bố rằng họ bất chấp cái người nạn nhân đó là ai, sẵn sàng giết để tạo sự khủng hoảng, gây một sức ép lớn cho Liên Hợp Quốc can thiệp vào cái cuộc chiến tranh giữa Iraq và Mỹ, cũng như là giữa Afghanistan và Mỹ, hay là giữa những lực lượng Hồi giáo cực đoan và những lực lượng Cơ Đốc giáo nói chung. Thì cái cơn khủng hoảng đó đó làm cho người ta sợ, sợ đến độ là người ta không bao giờ dám có mặt ở những nơi đám đông. Đến độ là nếu đọc báo chí, chúng ta sẽ thấy tất cả những cái hãng hàng không ở trên thế giới bị lỗ đến 80%, bởi vì gần như là 90% hành khách là không có mặt trên các chuyến bay, và hàng trăm ngàn chuyến bay là phải bị đình chỉ lại bởi hiện tượng khủng bố đó đã được diễn ra. Ngoài ra nó còn có những hiện tượng khác, đó là người ta tiêm thuốc độc vào trong thực phẩm, trong các bìa thư, làm cho cái nỗi kinh hoàng đó được nhân rộng ở mọi nơi, ở mọi chỗ. Thì cái cơn sợ hãi của những người sống ở trên đất nước Mỹ và những người sống ở phương Tây bị ảnh hưởng bởi cái sự đụng độ của hai cái ý thức hệ khác nhau về tôn giáo, hoặc là hai ý thức hệ chính trị, đã làm cho cái sự kinh hoàng sợ hãi có mặt với tất cả mọi người. Thì cái lòng sợ hãi đó đó được sách vở và báo chí mô tả là nó lớn hơn là cái sợ hãi bị người ta gọi là giết chết một cách tức tưởi, bởi vì mình không biết mình chết lúc nào. Khi một người mà bị xử bắn, người ta biết được cái giờ người ta sẽ bị bắn, người ta sẽ bị chết lúc nào, và trước khi chết người ta được quyền phát biểu, nói lên những lời cuối cùng, trong đó có những nguyện vọng chính đáng sẽ được chế độ hay là nhà tù đó áp dụng. Nhưng mà cái người bị khủng bố giết chết đó, không biết trước được mình lúc nào sẽ qua đời. Cho nên cái cơn khủng hoảng đó nó chi phối, nó ảnh hưởng, nó tác động làm cho con người gần như là sống giàu cho ở trên đống vàng vẫn không cảm thấy an toàn. Thì đó là cái rất nguy hiểm, là Đức Phật dạy chúng ta là sợ hãi xuất hiện bằng cách nào thì phải diệt trừ bằng cách đó. Có nghĩa là chúng ta phải biết quan sát rằng mạng sống của con người là có giới hạn. Ai có mặt trên cuộc đời này đi phải có ngày qua đời. Và dĩ nhiên mỗi người có một cách chết khác nhau. Có người chết đứng, có người chết nằm, có người chết ngồi, có người chết chưa kịp ăn, có người chết là do bị trúng thực. Đủ cách kết thúc chết khác nhau. Người đời thường cho rằng đó là mỗi người có số phận đã an bài, trời kêu ai nấy già, cho nên đừng bao giờ sợ chết. Đó là một cách thức an ủi. Nhưng mà cái cách thức này á, nó làm cho con người thì bị lệ thuộc vào thần thánh, lệ thuộc vào định mệnh, lệ thuộc vào những thứ mà vốn nó không có mặt. Cho nên quan điểm của nhà Phật ngược lại dạy rằng là mạng sống của con người lệ thuộc vào nhân duyên, và nhân duyên này thay đổi á, thì mạng sống có thể kéo dài hơn, có thể bị rút ngắn hơn, lệ thuộc rất nhiều vào cái điều phước báo hay là cái điều tội ác mà chúng ta đang sống, đang làm. Cho nên đừng bao giờ sợ chết, cứ sống một cách thoải mái. Cái chết đến lúc nào thì hay lúc đó. Khổng Tử dạy sáng nghe đạo lý mà chiều có qua đời cũng cảm thấy vui, tức là chuẩn bị cho mình một thái độ sống một cách thăng quan, sống một cách an lạc, sống một cách thảnh thơi, sống một cách tự tại. Theo tinh thần nhà Phật thì rõ ràng chúng ta sẽ không bao giờ có cái sự sợ hãi xuất hiện ở trong lòng của mình, và dĩ nhiên nó sẽ không bao giờ biểu hiện ra hành vi cử chỉ, lời nói và việc làm. Nói tóm lại, sự sợ hãi về loài thú dữ là bắt nguồn từ cái quan niệm cho rằng thân phận của con người yếu hơn các loài vật, cho nên mới sợ các loài vật. Nhưng mà trong thực tế thì sự sợ hãi đó không nhất thiết là sợ những loài thú dữ, mà có nhiều người sợ con rắn, có người sợ con rít, có người sợ con bò cạp, có người sợ con muỗi, có người sợ con là thằng lằn, có người sợ con dế, có người sợ con gián, vân vân. Mà nhất là người nữ có nhiều và rất là nhiều nỗi sợ hãi khác nhau. Khi các cái loài vật nhỏ đó, ví dụ như con sâu rợm, nó phải đối diện với trước con người, nó nghĩ rằng nó đang đứng trước một cái con vật khổng lồ, rồi mạng sống nó bị đe dọa trong gang tấc, nó sợ lắm. Và thậm chí nếu mà chúng ta có máy móc để đo theo các nhà là sinh vật học ngày nay đo được cái điện tâm đồ hay là cái dòng chảy của bộ não, thì người ta có thể khẳng định rằng nó đang sống trong một tình trạng gọi là khủng hoảng người gốm này. Nhưng mà ngược lại, những người mà có cơn sợ hãi về các cái loài vật này thấy nó là bỏ chạy, cho nên nó mừng dữ lắm. Thay vì nó sợ mà mình ngược lại mình sợ nó cho nó mừng. Giải thích lý do tại sao người ta sợ trước những sự kiện đó, khoa học đến bây giờ vẫn chưa có một đáp án. Bởi vì những nỗi sợ đó rất là vô cớ. Lý giải về phương diện vật lý, sức mạnh thì rõ ràng có người mạnh hơn nó gấp trăm gấp ngàn lần, có thể giết chết nó bất cứ lúc nào. Nhưng mà tại sao con người lại sợ? Nếu lý giải bởi vì hình thù của nó quá ghê tởm, rung rợn, làm cho con người sợ hãi, tại sao có những cái cảnh tượng ghê rợn khác con người lại không sợ? Cho nên nó vẫn không chuẩn xác một cách 100%. Hoặc là lý giải bằng một cái cách là vì cái dạng thù của nó đặc biệt hơn các dạng thù khác, đặc biệt đến độ người ta không thể chấp nhận được, cho nên người ta sợ. Thì lại càng không thể chấp nhận được, bởi vì có nhiều cảnh tượng nó rung rợn hơn nhiều. Cho nên á, cho đến bây giờ vẫn chưa có được giải pháp nào một cách chuẩn xác. Nhưng mà nói theo nhà Phật là bởi vì chúng ta thiếu cái nhận thức sáng suốt, nghĩ rằng nó có thể ảnh hưởng đến mạng sống của mình, nó có thể chi phối đến sức khỏe, nó có thể làm cho mình bị ảnh hưởng về phương diện này phương diện nọ, vân vân. Có nhiều người sợ con mèo không phải bởi vì con mèo nó xấu, bởi vì sợ con mèo nó xui, nó mang tới cái điều không lành. Có nhiều ông tài xế sợ cái lược, bởi vì cái lược á mà được chạy đầu ở trên xe làm cho xe nó bị đụng hoặc là bể bánh. Thì những cái loại sợ hãi đó đều là những thứ mà đạo Phật đó là mê tín và dị đoan. Có nhiều người sợ rác nhưng mà vẫn phải giữ rác ở trong nhà, nhất là 3 ngày Tết, mặc dù cái mùi của nó rất khó chịu, sợ rằng là quét nó ra bên ngoài thì tiền bạc cũng bay theo. Nhưng mà điều rất là mâu thuẫn là bởi vì tất cả rác chúng ta đều phải đưa ra sọt rác, rồi từ sọt rác ra vào cái sở rác, từ sở rác đến những cái nơi gọi là chế biến rác thành những cái khói này nọ bỏ ra ngoài biển, vân vân. Nghĩa là rác cũng phải đưa tống khứ ra khỏi nhà. Nhưng mà tống khứ theo cách đó thì chúng ta lại không sợ rằng mình bị mất tiền của vật báo. Còn trong các chùa quý vị thấy cái ngày Tết quét chùa đến 50 lần như vậy mà tiền vô ào ào, tại ta đi cúng dường. Cái đó là sự thật. Cái là ngày Tết người ta đi cúng dường dữ lắm. Cho nên đó là cái nỗi sợ hãi của người mê tín làm cho các chùa giàu to. Còn cái ngày mùng 5, 18, 23 ta gọi là ngày Tam Lương, cái ngày mà đi là bị xui xẻo chuyện âm thầm. Mà tôi thường đi đâu là tôi chọn 3 ngày đó, bởi vì xe nó vắng, đi về sớm hơn. Cho nên là lợi dụng cái sự sợ hãi người khác, mình sẽ được thành công hơn. Do đó đừng bao giờ sợ, và biết rằng tất cả những phong tục tập quán liên hệ đến những cái vấn đề hên và xui trong cuộc đời chỉ bắt nguồn từ những quan niệm sai lầm trong cuộc sống mà ra. Tương tự, sợ hãi về loài vật, sợ hãi về các loài gia súc, sợ hãi về những cái tiếng kêu, sợ hãi về những cái động tác mà làm cho mình có thể bị rung rợn, mình phải quan sát cái hiện tượng xung quanh đó nó có thật sự như vậy hay không. Đừng bao giờ để cho sợi dây biến thành con rắn, đừng bao giờ để cho cái bóng đêm trở thành con ma, đừng bao giờ để cho loài thú trở thành một cái loài vật đáng sợ, mà thực ra nó là những loài vật rất là dễ thương và đáng quý. Thì có thái độ đó thì chúng ta sẽ dễ dàng khắc phục được sự sợ hãi liên hệ đến các loài động vật, liên hệ đến các cách thức mà các loài động vật nó có những cái động tác, hay là những cái tiếng kêu, những cái lời, những cái tiếng rú, hay là gió thổi mây bay ở trong cuộc sống mà chúng ta phải vấp phải hay là phải chạm trán nó rất là nhiều ở trong cuộc đời. Bây giờ chúng ta còn đến ba cái phương pháp, đó là phương pháp chinh phục sợ hãi liên hệ đến thái độ, phương pháp chinh phục sợ hãi bằng cách là không nên tưởng tượng đêm thành ngày, ngày thành đêm, và phương pháp cuối cùng đó là quán sát tư cách đạo đức của bản thân cũng như là cái lòng dũng cảm vốn có trong từng con người để làm cho mình có được một lòng tự tin vững chãi, an tâm ở trước mặt quần chúng và cũng như là ở những nơi công cộng và đối với pháp luật cũng như trong tất cả các mối quan hệ của con người. Thì ba phương pháp này chúng ta sẽ học ở trong tuần tới. Bây giờ còn lại là khoảng 10 phút, 15 phút thì dành cho cái phần vấn đáp liên hệ đến đề tài trực tiếp và hoặc là gián tiếp. Xin quý vị mạnh dạn phát biểu hoặc là trao đổi về những đề tài mà chúng ta vừa được học qua kinh nghiệm chinh phục sự sợ hãi của Đức Phật. Nếu như ai không sợ trao đổi thì hãy để tay xuống. Như vậy là tất cả chúng ta đều có can đảm là thảo luận, phải không ạ? Tại vì ai cũng để tay xuống, và có mình Bác Quy là sợ rồi, Bác Quy giơ tay lên. Mời Bác Quy.
Kính bạch thầy, kính thưa toàn thể quý vị hiện diện, chúng con xin góp ý thêm vào cái này. Trong chữ Hán có câu là đức trọng quỷ thần kinh, mình có đạo đức dày thì ma quỷ không có sợ gì. Cứ thế mà mình suy ra, nếu mình là một vị thương gia buôn ngay bán thật không sợ gì. Thất bại kỳ này ta bày kỳ khác. Nếu mình là một sinh viên học sinh chăm học đều đặn nỗ lực thì đến kỳ thi nhất định phải trúng cử, chứ không thể không được. Thì cứ thế là suy ra thì chúng ta vững tâm không sợ trên trường đời một cái gì nó ngăn cản. Cho nên nói rằng là đường đi khó vì ngăn sông cách núi, mà không khó vì lòng người ngại núi e sông. Thế kính bạch thầy, chúng ta còn có những cái sợ, thí dụ như là sợ con số 13, sợ ngày 23, mùng 5, 14, 23, đi chơi cũng thiệt, nữa là đi buôn. Thế con nghĩ nếu như thế thì bến xe vắng lặng, rồi phi trường không cất cánh, thế rồi xe hỏa ngưng hay sao? Mùng 5, 14, 23, đi chơi cũng thiệt, nữa là đi buôn. Chúng ta cứ theo cái tập tục. Thế rồi lại còn cái nữa là coi ngày tốt xấu, ngày này thì tốt, ngày này tam lương chư sự bất xương, mọi việc đều không tốt. Nhưng mà chúng con được các vị cao tăng dạy rằng là nhật nhật thảo nhật, ngày nào cũng tốt, linh tại ngã, bất linh tại ngã, tốt hay xấu ở như mình cả. Chứ ngày nào cũng là tốt, ngày nào cũng tốt, nhật nhật thảo nhật, chúng con có cái ý ngắn gọn như thế. Kính bạch thầy ạ.
Lời phát biểu của Bác Quy rất là chính xác, nhưng mà cái câu dẫn chứng thì nó hơi lộn chút xíu. Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người. Nhưng mà bác nói lộ là không khó vì lòng người ngại núi e sông. Nhưng mà cái nội dung thì rất là hay. Nói chung là một người Phật tử thì chúng ta phải chuẩn bị cho mình một thái độ rất là gan dạ. Cái câu nói của phương Tây nói về lòng gan dạ có một câu rất là hay: đừng bao giờ khinh thường ớt hiểm, hãy ăn vào một cái thì biết. chết chết sừng nó to như thế này nhưng mà nó không cay, ngày chết ớt hiểm rất là cay. Hay nói cách khác là bản chất của cuộc sống nó không nằm ở cái phẩm mà nằm ở cái chất. Nếu chúng ta có được một cái chất lượng hay là một cái chất liệu của lòng dũng cảm lớn thì dầu cho dân tộc Việt Nam có nhỏ bé vẫn không bao giờ sợ hãi trước các cái vó dài xâm lược của giặc ngoại xâm to con lớn xác. Và điều đó đã được chứng minh trong lịch sử qua hai cuộc kháng chiến chống Mỹ và Pháp. Đến độ nếu có gì quý vị đi nước ngoài mà nghe đó người Việt Nam là người ta kính phục chúng ta bởi vì chúng ta có được lòng dũng cảm. Cho nên người Việt Nam dù nhỏ bé giống giống vậy nhưng mà không bao giờ sợ. Và chính cái lòng bất khuất đó nó dẫn đến sự thành công trong cuộc đời. Nói như vậy không có nghĩa là ai đang cao giải phóng thẩm mỹ cho mình thấp xuống nha. Kiểu đó là nguy hiểm. Dầu mình nhỏ con hay lớn con mà có được lòng dũng cảm, chúng ta rất là dễ dàng thành công. Bởi vì lòng dũng cảm tạo cho con người thái độ tự tin. Chính vì vậy mà Bồ Tát Quan Thế Âm ở trong kinh điển nhà Phật được gọi bằng một danh hiệu rất là cao quý, đó là Bồ Tát Ban Vô Úy, tức là ban tặng cho tất cả chúng sinh đang sợ hãi về nỗi khổ đau, sợ hãi về sự thất bại, sợ hãi về tuổi mạng ngắn ngủi, sợ hãi về những cái điều không thành công trong cuộc đời. Thì Ngài là một cái con người sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng chia sẻ, sẵn sàng cho chúng ta những bài học rất là quý giá để giúp cho chúng ta có được sự bình tĩnh và vô úy trước mọi sự vật hiện tượng diễn ra xung quanh mình. Cho nên tu học theo Đức Phật, tu học theo các vị Bồ Tát là cách thức để làm lớn mạnh lòng vô úy ở tất cả mọi con người.